truyện dài Hãy Ngủ Yên Tình Yêu, nguyên tác Nhất Liêm U Mộng, tác giả Quỳnh Giao. Chương 1. Hôm nay nhà có dạ hội, nhưng tôi vẫn ở yên trong phòng, hướng mắt về những chuỗi sáo đang bên cửa sổ. Những chuỗi sáo tạo bằng những hạt cây, lớn có, nhỏ có, tròn, dài, mắc thành hàng trước mặt. Chính vì nó mà có lần Lục Bình, chị tôi đã khó chịu. Đây là phòng ngủ chứ phải quán cà phê đâu mà lại mắc sáo. Con nhỏ gì lúc nào cũng kỳ cục khác người. Tôi nhún vai. Chị tôi quả chẳng hiểu gì hết. Sáo là vật trữ tình nhất của Trung Hoa xưa nay. Không tin chị cứ đọc thơ cổ nhiều sẽ biết ngay. Thôi đừng dở cái giọng càng đó ra nữa. Chị Bình nhún vai. Ai lại không biết tiểu thư thứ hai trong nhà này là Thi Sởi một cây chứ. Tôi chua ngoa không kém. Không dám ạ. Niêm luật còn chưa rành làm gì tôi dám nhận danh dự cao quý đó. Chị đừng chọc quê. Ai cũng biết nhà này có hai đứa con gái. Một đứa thì mới tốt nghiệp ở đại học T, tương lai sáng chói. Trái lại cũng có đứa học dốt như bò, thi lên đại học mấy lần mà cũng không đậu. Thôi mà, chị Bình bước đến xoa vai tôi. Đừng buồn nữa Lăng ạ. Trên đời này đâu phải chỉ có mình em thi rớt đâu. Năm nay chẳng đậu thì còn năm tới, năm tới chẳng đậu cũng còn năm kia cơ mà. Sợ đến lúc chị làm giáo sư đại học rồi em vẫn còn lẹt đẹt thi cử mới khổ chứ. Lại nói xàm nữa rồi. Chị Bình thở ra. Tao chịu không hiểu nổi mày. Với khối óc thông minh thế này, tao nghĩ... Thôi đừng nghĩ gì hết. Tôi cắt ngang. Nghĩ cũng vô ích thôi, chẳng giúp được gì đâu. Chị Lục Bình thương hại nhìn tôi. Chị thế đấy, lúc nào cũng dễ xúc động, nhưng thật tốt bụng. Một bà chị gương mẫu. Đột nhiên bao nhiêu buồn phiền vỗ cánh bay hết. Tôi cười với chị. Thôi chị cứ ra ngoài đi. Yên tâm, em chẳng hề buồn về chuyện thi cử nữa đâu. Cả ngàn người chứ đâu phải chỉ có mình em. Vả lại. Nhìn về phía tấm sáo, tôi đổi nhanh đề tài. Chị Bình này, chị thấy bức sáo này đẹp trang nhã không? Chị Bình đưa mắt về phía cửa sổ. Tôi biết chị không hề thấy được cái nét đẹp của nó, nhưng cũng gật đầu chậm rãi. À, nhìn kỹ thì nó cũng đẹp đấy. Chị Lục Bình lúc nào chẳng ngoan ngoãn tốt bụng, nhã nhặn, dễ thương. Tuy không thấy bức sáo đẹp, nhưng chị chẳng bao giờ để tôi thất vọng. Cả đời, chị êm xuôi như con nước trên dòng. Học giỏi, hiền lành, không mít lòng ai. Với mẹ cha, chị đúng mẫu con ngoan. Cha mẹ muốn suốt khoảng thời gian cấp sách chị đừng yêu ai, thì chị vui vẻ vâng theo ngay. Đó là sự thật. Chính vì sự chói sáng của chị mà trước mắt cha mẹ tôi chỉ là một bóng mờ. Sáo đan thành một bức màn thanh nhã, từng hạt rủ xuống như những hạt nước. Sáo buồn chăng? Tôi ngồi yên khi nghĩ đến dạ hội hôm nay ngoài nhà. Buổi dạ hội hôm nay được mở ra để mừng chị Lục Bình. Mùa học vừa qua, chị đã tốt nghiệp ở đại học T, trong khi tôi cũng vừa có được mảnh bằng tú tài. Lúc đầu, gia đình mở tiệc khao riêng từng đứa, nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo đợi tôi thi đậu vào đại học xong sẽ khao luôn. Không ngờ, sau cuộc thi, tôi lại lọt tên trên bảng vàng. Niềm vui chưa kịp thì nỗi buồn đã đến. Mẹ tôi rầu mấy tháng, trong khi tôi cũng không vui được. Buổi tiệc dự tính lặng lẽ quên lãng. Mùa thu qua, rồi đông đến. Đột nhiên, chị Bình lại được một hãng buôn danh tiếng ngoại quốc thu nhận, lương bổng hậu, địa vị cao, khiến mẹ tôi vui lại. Bao nhiêu nỗi buồn phiền cũ như biến mất. Sự sáng chói của chị Bình đã che khuất được bóng tối của tôi, khiến mẹ không phải xấu hổ với bạn bè. Mẹ tôi đánh điện ngay đến nhà hàng đặt tiệc, mời đầy đủ khách quen từ thân nhân đến những người bạn cũ của mình thời còn ở đại học. Tất cả mọi người đều vui, chỉ có tôi là tối tăm với bức rèm buồn. Sắp hơn 7 giờ rồi, khách chắc đã đến đầy đủ. Tiếng cười nói từ phòng khách vọng ra khiến bụng tôi như bị cồn cào. định xuống nhà bếp kiếm món gì để ăn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không đứng dậy được. Những hạt sáo trước mặt tròn như món cá vò viên, như những viên kẹo sô-cô-la thơm phức. Hay là ta cứ giả vờ tỉnh bơ chừa mặt ra tham dự, chia sẻ niềm vui của chị Lục Bình, tôi nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến những ánh mắt giả vờ thương hại của mấy dì mấy cô, nhất là của cả nhà họ Sở. Đúng rồi, họ cũng có đến dự. Nãy giờ tuy ngồi trong phòng, nhưng tôi cũng đã nghe giọng ồn ào của bà chủ gia đình này, lúc nào cũng lớn tiếng khoe khoang. Biết đâu là chẳng có cả sự hiện diện của hai đứa con của bà là Sở Liêm và Sở Kỳ. Thôi chịu vậy, thà đói còn sướng hơn. Không biết ngồi thế được bao lâu, có điều mũi và tai tôi đặc biệt thính. Mùi tôm nướng thơm phức từ ngoài qua bao lớp cửa vẫn bò được vào mũi tôi. Tiếng chén muỗng lách cách đập vào tai như một hình phạt. Tối nay có lẽ vì mời khách quá đông nên bữa cơm được dọn theo lối self-service. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng được cảnh ồn ào bên ngoài. Cơn đói bắt đầu hành hạ, tay chân tôi rã rời trong khi bụng lại rên rỉ. Những chuỗi sáo trước mặt không còn đẹp như cách đây mấy tiếng đồng hồ. Tựa lưng vào thành ghế, gác chân lên bàn, tôi nhăn nhó rồi ngâm thơ, nhưng cơn đói vẫn không hạ. Hình như có tiếng gõ cửa, tôi giật mình nhõm dậy. Ai đó? Cửa mở và người bước vào là cha tôi. Người yên lặng đến trước mặt tôi, ngắm nghía một lúc rồi hỏi. Con bò, bộ con định tuyệt thực luôn nơi đây à? Tôi nghiêng nghiêng đầu, mím môi không đáp. Khùng thật! Cha kéo tôi đứng dậy. Sao không thấy áo, trang điểm gì cả? Nhìn vào mái tóc rối của con, cha thấy chẳng khác con vịt lười xấu xí tí nào. Thấy bà chị con không? Nhưng thôi, con là con, cha không bắt con phải giống nó. Con không muốn tham dự dạ hội cũng được, nhưng không có quyền chết đói. Để coi nào. Cha giả vờ nghỉ ngơi một chút. Hay là cha ra ngoài ăn cắp hai đĩa cơm vào đây để cha con mình cùng ăn nhé. Tôi không nhịn được cười, bá lấy cổ cha hôn mấy cái. Cha dễ thương quá, thôi để con cùng ra với cha vậy, con đói quá rồi. Cha tôi trợn mắt. Con quyết định tham dự dạ hội nữa à? Đồ quỷ, thế mà cứ mãi làm eo. Lúc bụng đói rồi thì muốn làm eo cũng làm không nổi. Cha cười. Thế ra ngoài ấy con không sợ cọp cắn sao? Tôi trợn mắt. Con sợ bây giờ có nguyên con cọp con ăn cũng không đủ nữa là. Cha tôi cười, người vuốt lấy mái tóc ngắn của tôi. Tử Lăng, cha cho con biết, tuy con không rạng rỡ bằng chị con, nhưng con mới là hạt ngọc quý của cha. Đi gỡ đầu đi, để chúng ta còn tham dự dạ hội nữa chứ. Hôm nay khách đông lắm đấy, con còn nhớ chú Quý Vân Châu không? Ông ấy hôm nay mang các cậu em trai lại. Anh chàng trông phong lắm, ra nghe hắn nói dốc đã ghiền lắm. À, mà còn anh chàng Đào Kiếm Ba nữa, hắn cứ đeo chặt chị con như Sam. Nhà họ Sở hôm nay đến dự cả nhà, Sở Liêm, Sở Kỳ đông đủ. Con mà không dự hôm nay thì uổng lắm. Tôi đến bàn trang điểm thật nhanh, gỡ lại mái tóc rối, nhưng càng gỡ nó càng rối thêm. Đôi mi sậm của tôi trông thô quá, mong mình đẹp như chị Lục Bình chỉ là một sự mơ tưởng viễn vông. Nhưng không hiểu sao phải mơ thế chứ, ta là ta mà. Tôi hất hàm nhìn vào kính, hình ảnh đứa con gái mặc áo hoa đỏ với chiếc quần túm cao bồi trông ngơ ngáo quá chừng. Đây không phải là y phục của dạ hội. Nhưng mặc, ta là ta mà. Quay lại, tôi nắm tay cha. Xong rồi, đi cha. Cha ngắm tôi một lúc, hỏi. Mặc thế này à? Vâng, có mặc đẹp hơn thì con vịt xấu xí cũng không biến thành thiên nga được. Cha nghe tôi nói, cười to. Thôi được, ra nhanh không để món cà ri bò với tôm nướng hết bây giờ. Tôi đánh ực nước bọt, nghe cha nói thèm ghê. Cha nhìn tôi có vẻ thích thú. Chúng tôi cùng bước ra phòng, đóng cửa lại, xuống lầu và đi thẳng vào phòng khách. Vừa bước đến cửa, khung cảnh trước mặt đã khiến tôi chùng chân. Khách không ngờ lại đông thế, người nào quần áo cũng sang trọng cả. Họ tụ từng nhóm đứng rải rác khắp phòng. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bát đĩa khua động khiến tôi bâng khuâng không hiểu có nên bước vào không. Chỉ cần nhìn phớt, tôi cũng thấy được hai thành phần chánh tham dự. Lớp tuổi già với mẹ làm trọng tâm gồm bác Sở, bác Đào, dì Hà đều là những người bạn cũ của mẹ thời đại học. Họ đang huyên thuyên về quá khứ vàng son, về sự kiêu hãnh với lớp con cái mới lớn và chồng con. May là cha tôi khá thuận buồm trên đường sự nghiệp, đỡ cho mẹ cảnh thua kém mấy gì, cũng như sự rạng rỡ của chị Lục Bình che khuất được sự tối tăm của tôi, khiến mẹ hãnh diện với khách, bằng không có lẽ nguy mất. Hạng tuổi thứ hai đến dự là lớp trẻ trang lứa với chúng tôi: Sở Liêm, Sở Kỳ, Đào Kiến Ba, Hứa Băng Khiết, Hứa Băng Thanh đang quay cuồng bên chị Lục Bình. Máy đang buông những điệu nhạc dễ thương của Love Story. Đào Kiến Ba không rời chiếc tay băng cầm, có lẽ anh chàng vừa mới trổ tài xong. Khung cảnh vui vẻ thế này chắc không tránh được màn khiêu vũ, và có lẽ sẽ kéo dài đến khuya. Cha và tôi vừa bước vào, chú Quý Vân Châu đã chạy đến. Chú là bạn thân của cha, lại làm cùng sở nên lúc nào cũng có chuyện để bàn bạc. Cha nhìn tôi rồi đưa mắt về những đĩa thực phẩm ra hiệu, xong bỏ theo chú Châu. Còn lại một mình, thấy chẳng ai để ý đến sự hiện diện của mình, thoáng buồn nhưng rồi lại vui ngay. Họ thấy chỉ tổ khổ thêm với những lời an ủi thương hại. Tôi lặng lẽ bước tới bàn, lấy đĩa gấp đầy thức ăn. Càng không được thiên hạ chiếu cố, càng no bụng. Ai cũng đã có khẩu phần riêng cả, chỉ có tôi đứng tại bàn ăn nên tha hồ. Chọn xong thức ưa thích, tôi bước ra sân thượng. Đúng như điều dự đoán, ngoài sân thật vắng. Lựa chiếc bàn thấp, ngồi xuống, tôi bắt đầu làm việc. Tiếng cười nói gần như bị nhốt kín trong phòng. Sân thượng vắng và lạnh, ánh trăng với những chòm sao treo cao trên bầu trời, gió thoảng nhẹ, chiếc áo ngắn của tôi không đủ cản bớt sự rét mướt của đêm. Nhưng tôi không vào nhà. Cà ri bò và tôm nướng khá hấp dẫn, sự no nê sẽ làm ấm dần cơ thể. Tôi bắt đầu nghĩ ra tại sao người xưa hay sử dụng từ ngữ đói rét đi chung. Có đói người ta mới cảm thấy rét. Chiếc đĩa sạch nhẵn thì miệng tôi lại khô và cay. Bây giờ mới nhớ ra là ban nãy quên lấy thêm một bát canh hay một ly nước. Tôi bắt đầu thấy bực mình và ước ao một thức uống. Có bóng đen ở đâu hiện ra trước mặt. Nếu tôi không lầm thì hình như cô đang cần một món giải khát. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trước mặt là một gã đàn ông có đôi mắt sáng và tô chè ngút khói. Gã không còn trẻ lắm, ít ra cũng trên 30. Ánh trăng tỏa rộng, soi tỏ đôi mày sậm và nụ cười phớt nhẹ khiêu khích. Ông là ai? Tôi khó chịu. Nãy giờ ông nhìn trộm tôi ăn phải không? Gã đàn ông cười. Hắn tự ý kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi. Làm gì mà khó chịu như vậy? Tôi thích nhất những người ăn uống tự nhiên như cô. Tôi trợn mắt nhưng không quên nâng chén chè nóng hớp một hơi. Nhưng tôi đâu có quen ông. Thì tôi cũng thế, gã đáp. Tôi nóng mũi. Lãng xẹt. Tôi không quen ông, làm sao ông quen tôi được chứ? Gã đàn ông vẫn tỉnh bơ. Thế tại sao Elizabeth Taylor không quen tôi mà tôi vẫn biết cô ta thế? Nhưng tôi không phải là Elizabeth Taylor. Gã con trai bình thản bốc thuốc ra cầm trên tay. Tôi hút thuốc được chứ? Không. Tôi quắc mắt. Gã nhún vai rồi bỏ thuốc và diêm vào túi. Cô khó tính quá. Ai bảo ông ghi sự trước làm gì? Người ta đã trốn vào kẹt dùng cơm, cứ chạy lại phá đám. Gã chống tay lên cầm, chăm chú nhìn tôi. Nhưng tại sao cô phải trốn? Tôi quắc mắt. Ông làm gì tò mò như vậy? Tôi nào có tò mò, chẳng qua tôi buồn cho chủ nhân của buổi giao hội hôm nay thôi. Buồn cái gì? Trong một dạ hội thành công thế này mà chủ nhân lại thiếu sót để cho một cô khách bị bỏ bê. Trời, thì ra là hắn lầm tưởng tôi cũng là khách. Tôi trợn mắt nín cười nhưng không được. Gã ngạc nhiên. Cô cũng biết cười nữa à? Nhưng cười gì đó? Tôi nhún vai. Cười sự tốt bụng của ông. Ông là gì của chủ nhân? Bạn à, chủ nhân nhờ ông tiếp đón tôi đó chứ. Hắn thật thà. Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi biết. Làm sao cô biết? Cô là khách thường xuyên ở đây. Vâng. Tôi dùng nĩa vẽ lên bàn. Thường lắm, gần như ở hẳn nơi đây. Thế tại sao cô không vào trong kia với mấy người trẻ tuổi? Họ đang hát vui vẻ quá, cô thấy không? Tôi lắng tai, quả thật có tiếng đàn guitar. Có lẽ Đào Kiếm Ba đang biểu diễn tài nghệ. Ngón đàn của chàng thật tuyệt vời. Bản Oh My Love của ban nhạc The Beatles với tiếng hát của Sở Liêm, giọng thổ, âm thanh trầm ấm, phụ họa bằng những giọng nữ, trong đó có cả giọng chị Lục Bình. Sở Liêm cũng giống như chị Lục Bình, bao giờ cũng là trung tâm thu hút của các cô. Tôi cắn nhẹ môi, gã lại tiếp.
Đó, cô nghe chứ, sao không vào trong ấy vui với họ đi?
Tôi quay lại.
Thế còn ông?
Tôi à, tôi không còn thuộc lớp tuổi sung sướng đó nữa. Gã đáp, tôi ngắm gã.
Tôi chẳng thấy ông già tí nào.
Gã cười, nhưng so với cô thì tôi già lắm rồi, ít ra tôi cũng hơn gấp đôi tuổi của cô. Tôi bực mình.
Ông tưởng tôi còn trẻ lắm à?
Lầm rồi, đừng thấy tôi ăn mặc giản dị thế này mà ông cho tôi là con nít. Cho ông hay năm nay tôi 19 tuổi rồi đấy.
Gã đàn ông nhướng mày. Thấy chưa, tôi đoán có sai đâu. Tôi vừa hơn cô đúng 19 tuổi.
Thế ông 38 rồi à?
Gã gật gù.
À, thế có già chưa?
Tôi lắc đầu cười không đáp. Gã tiếp. Già như vậy, tôi còn có quyền giữ cuộc vui của họ không?
Tôi gật đầu.
Thế cô sẵn sàng cùng tôi nhập bọn với họ chứ?
Tôi nghiêng nghiêng đầu, làm dáng suy nghĩ, rồi đứng dậy, xoa tay vào quần.
Vâng, tôi xin chiều theo ý ông.
Gã thanh niên mở to mắt.
Cô nói thế là thế nào?
Tôi mỉm cười.
Tôi không muốn trong một buổi dạ hội thành công lại có người lẻ loi.
Cô nói thế nghĩa là...
Vâng,
tôi đứng không người tới trước. Tôi là con gái thứ hai của gia đình họ Uông này. Ông đã từng trông thấy bà chị vừa đẹp vừa duyên dáng và thông minh của tôi, thì ông cũng nên biết qua tôi, một đứa con gái vô tích sự. Ông trời bao giờ cũng thật bình đẳng, đã mang đến cho gia đình này một đứa con gái thông minh thì phải cho thêm một đứa ngu dốt để cân xứng.
Gã yên lặng đứng nghe tôi nói, rồi chậm rãi.
Ngu dốt kiểu cô, sợ có người muốn mà vẫn không được chứ.
Tôi bối rối.
Tại ông không biết đó, chứ tôi vừa mới thi rớt đại học.
Gã nhướng mày.
Cô thi rớt đại học?
Vâng, ngay cả trường bết nhất tôi cũng thi không lọt.
Gã tròn mắt.
Vậy có sao đâu?
Tôi bức rứt.
Thế mà không sao à? Ông không biết ở trong một gia đình như gia đình chúng tôi thì không vào được đại học là cả một sỉ nhục lớn. Chị tôi đấy, suôn sẻ không, tốt nghiệp đại học, sắp xuất ngoại tu nghiệp để lấy chồng thạc sĩ, tiến sĩ. Còn tôi, chẳng ra gì cả. Thế mà vẫn chưa nhục à?
Gã lắc đầu. Đâu phải học đại học mới nên người. Chỉ cần sống hồn nhiên và vui vẻ như cô là đời quá đẹp. Vả lại, trong xã hội mới có nhiều điều ta cần học hỏi hơn là ở đại học chứ.
Tôi đứng yên nhìn gã không chớp mắt.
Ông là ai?
Tôi họ Quý, tên Vân Hoàng.
Tôi chợt hiểu.
À, thì ra ông là em của chú Châu. Thế tôi có phải kêu ông bằng chú không?
Gã lại cười, nụ cười thật ấm.
Tùy ý cô, nhưng tôi phải gọi cô là gì chứ? Không lẽ gọi là kẻ bất đắc chí của gia đình họ Uông à?
Tôi cười. Tôi là Uông Tử Lăng, cánh ấu màu tím, vì tôi ra đời nhằm mùa hoa ấu nở.
Tử Lăng à, tên nghe đẹp quá.
Anh chàng lại nhìn tôi. Bây giờ bỏ qua chuyện cũ hết nhé, chúng mình vào nhà đi. Ở ngoài này thêm một tí nữa tôi sợ cô bị cảm đỏ mũi quá.
Tôi lại cười. Ông vui thật, tôi không muốn xem ông như người lớn tí nào cả.
Nhưng tôi cũng không thích cô xem tôi như một tên hề.
Hoàng nói, tôi cười to. Gió lộng làm rối cả tóc, tôi thích thú.
Vậy chúng mình cùng vào nào, anh Hoàng.
Vân Hoàng nhún vai, hình như anh chàng chẳng để ý lắm đến cách xưng hô của tôi. Sự trưởng thành và kinh nghiệm của chàng khiến người gần cảm thấy tự tin và cởi mở. Khi đặt chân đến cửa phòng, tôi nói thêm một câu với chàng.
Cho anh biết, thật ra tôi không buồn lắm về chuyện tôi rớt đại học đâu. Chẳng qua tôi bực mình với sự giả vờ thương hại của kẻ khác.
Hoàng cười nhẹ. Vâng, tôi biết điều đó. Chúng tôi bước vào, đúng lúc mấy ông bồi đang lăng xăng tìm đĩa và bát của tôi. Tôi chỉ họ với sự thích thú. Gian phòng đã đổi khác, bàn ăn đã dẹp sang bên nên rộng hơn. Thực khách lớn tuổi cũng về bớt nhiều, chỉ còn lại vợ chồng bác Sở, chú Châu, dì Hà và đám trẻ. Anh chàng Sở Liêm, Đào Kiếm Ba bây giờ đã tụ lại giữa phòng, đàn hát. Sở Liêm và chị Lục Bình đang biểu diễn một điệu tango lả lướt. Cả hai cùng có những bước nhảy khá đẹp. Họ có vẻ xứng lắm. Nhìn họ, đột nhiên tim tôi nhói đau. Vân Hoàng đứng cạnh, hình như phát giác được sự bàng hoàng của tôi, lo lắng. Tử Lăng làm sao thế? Tôi lấp liếm. Vừa đứng ngoài trời lạnh, bây giờ vào chỗ nóng hơi khó chịu một chút. Rồi không đợi gã lên tiếng, tôi tiếp. Xem bà chị của tôi kìa, chị ấy có đẹp không? Tên Lục Bình nên lúc nào bà ta cũng thích y phục màu lục cả. Vâng, hôm nay chị Bình mặc mini rob màu lục với chiếc quần bát, thước tha như một bà tiên. Mái tóc dài ống ả và đôi mắt trữ tình của chị nổi bật trong ánh đèn màu. Còn Sở Liêm, chàng gần như say trong tiếng nhạc, tiếng bước chân đều nhún nhảy, với đôi mắt dại trong mơ. Vân Hoàng ngắm chị Bình một lúc, nói: Vâng, chị cô xinh thật. Đúng là niềm kiêu hãnh của gia đình tôi phải không? Vâng. Anh chàng quay sang tôi. Nhưng cô mới chính là linh hồn của gia đình họ Uông này. Tôi ngơ ngác. Ông nói thế là thế nào? Cô hồn nhiên, thành thật, lanh lợi. Cô có đủ tất cả những yếu tố của một cô gái dễ thương. Tôi xúc động. Cảm ơn lời ca ngợi của anh. Chàng cười. Hình như Hoàng còn định nói thêm gì nữa, nhưng cha tôi và chú Châu đã bước đến. Hoàng, nãy giờ cậu đi đâu mà tôi tìm mãi chẳng gặp chứ? Chú Châu hỏi. Anh Hoàng cười nhìn tôi. Em bận cứu rỗi một linh hồn cô độc. Tôi trừng mắt định phản kháng, nhưng cha đã giữ chặt lấy vai tôi. Con nói chuyện với chú Hoàng thấy vui không? Chú có nói chuyện ở Âu Châu cho con nghe không chứ? Tôi ngạc nhiên quay sang Vân Hoàng. Thì ra anh chàng vừa từ Âu Châu trở về. Chưa kịp hỏi han thì mẹ tôi lại chạy đến. Trời ơi, Tử Lăng, con ăn mặc gì mà kỳ cục vậy? Suốt buổi chiều con ở đâu chứ? Lớn rồi mà chẳng nên nết. Mau sang chào các bác các dì kìa. Tôi bị mẹ kéo về phía bác Sở. Bác Sở là người rất mới. Vừa trông thấy tôi, bác đã vồn vã. Sao con không khiêu vũ? Tôi nhún vai. Vì con không muốn phải chào họ trước. Bác cười xòa quay sang mẹ. Vũ Quyên, coi bộ của con gái nhỏ của bà càng lớn càng giống tính Triển Bằng đấy. Triển Bằng là tên ông bố tôi. Nghe nói, thuở còn trẻ, người cùng mẹ và bác Sở cùng là bạn thiết. Nhiều lúc tôi ngạc nhiên, không hiểu sao cha lại không đi cưới bác Sở mà lại cưới mẹ. Có lẽ vì cha tôi quá yếu, bác Sở trai là người đàn ông khá bô. Mẹ tôi có vẻ không hài lòng. Chị còn phải nói, anh Bằng tôi cứ mãi nuông chiều nó mới hư như vậy, có cái đại học mà thi cũng không đậu. Nữa rồi, tôi tròn xoe mắt, nghe mẹ nói tôi muốn độn thổ. May thay, giữa lúc đó Sở Liêm chạy đến. Nãy giờ Lăng trốn ở đâu? Mau lại đây nhảy cho anh xem cô có khá hơn không nào. Vừa nói, chàng vừa kéo tôi ra pista. Bây giờ tôi mới để ý thấy Đào Kiếm Ba đã bỏ chiếc guitar của chàng và đang quay cuồng với chị Lục Bình. Bản Agogo vui nhộn phát ra từ máy hát khiến không một người trẻ tuổi nào dừng được chân. Tôi cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Sở Liêm cười nhìn tôi khuyến khích. Bỏ quên chuyện thi rớt đi nhé, Tử Lăng. Tự nhiên nào, cô bé. Mắt tôi chợt ướt. Chàng trẻ tuổi đẹp trai, có đôi mắt đen nháy lúc nào cũng đa tình. Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ. Ngày đó, tôi, chị Lục Bình và anh em Sở Liêm, Sở Kỳ suốt ngày vui bên nhau. Chị Lục Bình với bản tính hiền lành, ít nói, cố hữu, lúc nào cũng im lìm. Trái lại, tôi là đứa con gái nghịch ngợm nhất. Sở Liêm thường gọi chị Bình là cô công chúa, còn tôi là con bé điên. Không ngờ, mới đó mà bây giờ đứa nào cũng lớn cả. Chị Lục Bình vừa tốt nghiệp đại học, Sở Kỳ hiện học năm thứ ba, Sở Liêm ra trường đã lâu, bây giờ là kiến trúc sư cho một hãng thầu lớn. thời gian trôi nhanh quá. Trong đám bạn bè, chỉ có tôi là không ra gì. Nhưng khi nhìn ánh mắt trong sáng của Sở Liêm, đột nhiên lòng tôi ấm lại. Bản nhạc ồn ào rồi cũng trôi qua, thay vào đấy là một điệu vals êm dịu. Sở Liêm không buông tôi, đôi tay chàng thật rắn.
Sao tới tối mò mới chịu ra?
Chàng hỏi. Tôi cười nhẹ.
Nhưng anh đâu có tìm em đâu.
Nếu ban nãy em chưa ra, anh đã đi tìm. Tôi trề môi. Thế anh không sợ chị Bình bị anh Đào kiến ba cửa mất à? Suốt buổi chiều anh cứ ngồi canh chừng chị Bình mãi, chứ bằng không anh đã thấy em rồi. Em ngồi ngoài sân thượng chứ có đi đâu đâu.
Thế à?
Sở Liêm có vẻ ngạc nhiên.
Nhưng anh vẫn...
Giữa lúc đó, cặp Đào kiếm ba và chị Bình rề đến gần chúng tôi. Chị Bình nhìn Sở Liêm cười, khiến chàng quên mất đoạn tiếp. Tôi khó chịu nhưng cố nén.
Anh Liêm, anh muốn tôi giúp không?
Giúp gì?
Bắt chị Bình lại.
Sở Liêm nhìn tôi cười.
Bằng cách nào?
Tôi kéo chàng đi về phía chị Bình, nói to.
Chị Bình, đổi nhau đi.
Tôi đẩy Sở Liêm qua chị Bình và kéo lấy Đào kiếm ba. Cặp Liêm Bình đã đi xa, tôi mới nhìn thấy đôi mắt khó chịu của anh chàng.
Định làm trò quỷ gì thế, cô bé?
Tôi cười buồn.
Em thích nhảy với anh, vả lại em cũng không phải là cô bé.
Anh chàng có vẻ bực mình.
Cô đúng là khỉ.
Nếu thế chào anh. Tôi buông kiếm ba ra, bỏ đi. Đào kiếm ba lải nhải cái gì sau lưng, tôi nghe không rõ. Bây giờ tôi là kẻ đứng ngoài vòng, nhìn vào cuộc vui. Chị Bình và Sở Liêm có vẻ âu yếm lắm. Họ ôm nhau thật chặt, môi gần kề môi. Trong khi kiếm ba cũng đã tìm được đồng minh, anh chàng tiếp tục quay cuồng với Sở Kỳ. Đứng yên lặng một lúc, tôi bước đến ghế. Chiếc đàn guitar của kiếm ba nằm yên trên mặt nệm. Ôm lên khẩy nhẹ, những âm thanh nhỏ vừa tuôn ra đã bị tiếng nhạc trong máy cuốn mất. Hình như chị Bình đang cười, những hình ảnh ngày thơ lại hiện ra trong đầu tôi. Có người bước đến ngồi cạnh.
Cho mượn cây đàn một tí, được không?
Tôi ngước mắt nhìn lên, thì ra Vân Hoàng, người tôi bỏ quên nãy giờ. Trao guitar cho anh chàng, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Đi ra ngoài chơi,
Hoàng đề nghị. Tôi bước theo chàng ra cửa, gió thổi mạnh mang theo hương thơm của hoa. Trăng vẫn sáng, soi tỏ bóng những cành tòng xanh xuống đường. Hoàng chọn một bậc thềm ngồi xuống, nâng guitar lên khẽ nhẹ. Những âm thanh điêu luyện vang lên. Tôi ngạc nhiên.
Tôi không ngờ anh cũng biết đàn.
Thế à? Chàng tiếp tục khẩy. Lúc còn ở nước ngoài, tôi đã từng đàn cho một ban nhạc. Vân Hoàng thật tự nhiên.
Cô muốn nghe tôi hát không?
Tôi máy móc. Vâng. Và chàng bắt đầu. Có người thiếu nữ thật buồn, nỗi buồn khép kín trong tim. Nàng mơ tìm một người hiểu mình. Tôi mở to mắt nhìn, khiến Vân Hoàng ngưng hát, cười với tôi.
Sao? Thế nào?
Tôi lắp bắp.
Anh thật là kỳ cục.
Thế cô có muốn cùng anh chàng kỳ cục khiêu vũ không? Tôi lắc đầu.
Không, phòng khách không phải là nơi để người bất đắc chí khiêu vũ. Tôi thích ngồi ở đây nghe anh đàn hơn.
Thế à? Vân Hoàng nhìn tôi cười. Nhưng cô đừng có buồn như vậy mới được.
Tôi
ngơ ngác. Vân Hoàng tảng lờ, tiếp tục khẩy đàn và hát. Có bao giờ nàng biết cho tình trên mắt môi đã cho người thấy vẻ cô đơn. Tôi yên lặng và mơ hồ cuốn theo tiếng hát, quên hết tất cả. Hãy ngủ yên, tình yêu. Chương 2. Sau dạ hội mấy hôm, chị Lục Bình bắt đầu đến Sở. Chuyện đến Sở của chị thật ra chỉ có nghĩa tạm thời, vì chị đang chuẩn bị cho việc xuất ngoại. Học bổng với chị quá dễ lấy, chuyện thi test sinh ngữ cũng không đáng quan tâm. Nhưng chỉ còn chù trừ chưa đi, chẳng qua vì mẹ. Mẹ muốn chị Bình ở lại thêm một năm, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai hình như có liên hệ đến chuyện trăm năm của chị, mà tôi đoán 8 phần 10 là dính dấp đến tên Sở Liêm đáng ghét. Tại sao Sở Liêm đáng ghét? Tôi cũng không biết. Một buổi sáng, mẹ nói với tôi. Mẹ đã nói với bác Sở và thằng Liêm xong, bắt đầu tuần sau, thứ hai, tư và sáu, Liêm sẽ đến đây giúp con luyện thêm toán, lý hóa và sinh ngữ để sang năm con thi lại đại học. Ngắn nha con. Tôi chau mày. Thôi, con không muốn thi nữa đâu. Mẹ ngạc nhiên. Con nói gì? Không thi vô đại học con làm được gì? Sợ lấy chồng còn không được chỗ khá nữa là. Tôi khó chịu. Ngoài chuyện thi vào đại học và lấy chồng ra, bộ con gái không còn làm được gì nữa sao mẹ? Mẹ trừng mắt. Con thấy bây giờ có sở nào nhận nhân viên tú tài không? Vả lại gia đình chúng ta thế này mà. Thôi được rồi, tôi cắt ngang. Vậy thì sang năm con thi lại đại học, được chứ? Mẹ cười ngay. À, thế mới là con gái ngoan của mẹ. Tôi ngập ngừng. Nhưng nếu sang năm không đậu thì sao? Thì năm tới nữa. Mẹ cương quyết. Vậy thì mẹ đi mua thuốc nhuộm tóc cho con đi. Chi vậy? Mẹ ngạc nhiên hỏi. Thì phòng hờ vậy mà, nếu 20 năm nữa mà con cũng vẫn không chịu đậu thì phải dùng nó, chứ không lẽ để đầu bạc đi thi đại học à? Nụ cười tắt ngay trên môi mẹ, người thở dài. Con lúc nào cũng vậy, tại sao con không giống chị con? Mẹ đỡ phải lo biết chừng nào. Tôi buồn buồn. Đó chính là lỗi ở mẹ. Mẹ tôi nhăn mặt. Sao con lại nói thế? Sanh chị Lục Bình hoàn toàn như vậy là đủ lắm rồi. Ai biểu mẹ tham lam sinh thêm con nữa làm gì? Mẹ ngỡ ngàng, mắt mở to. Thật lâu người mới nói. Lúc nào con cũng cay đắng với mẹ. Người bỏ đi về phía cửa. Tôi nhìn hàng sáo nơi khung cửa buồn. Bây giờ mới thấy hối hận. Mẹ. Mẹ đứng lại. Con xin lỗi mẹ. Con không cố tình muốn nói như vậy. Tôi nói. Mẹ trở vào vuốt lấy mái tóc ngắn của tôi. Mẹ biết con thi rớt buồn bực nên mẹ không chấp đâu. Sang năm con gắng đậu nhé. Con thông minh chẳng kém chị Bình con. Chỉ cần cố gắng một chút, đừng thơ thẩn nữa thì mẹ chắc chắn con sẽ đậu ngay. Mẹ sẽ bảo Sơ Liêm chăm sóc bài vở cho con cẩn thận. Tôi cắn nhẹ môi, nhưng vẫn không ngăn được sự bực dọc. Chẳng qua anh ấy muốn lấy lòng chị Bình thôi. Mẹ phì cười. Con lộn xộn quá, nó đến đây với mục đích gì mặc nó, miễn nó vui lòng kèm con học là tốt rồi. Tôi nói nhỏ. Sức mấy mà anh Liêm vui lòng làm chuyện đó? Hôm nay thứ hai, thế là tối nay Sở Liêm sẽ đến kèm tôi. Để quyển Anh Văn dày cộm lên bàn, nhưng chẳng học được chữ nào. Tôi nhìn chuỗi sáo nơi khung cửa mà lòng vẫn vơ. Ngồi như thế mấy tiếng đồng hồ, tuổi nhỏ như những chuỗi sáo tròn đang trong đầu. Nó khiến tôi nhớ lại những viên bi ngày cũ. Xưa kia, tôi cũng là một tay chơi bi có hạn. Người lớn bảo con gái không nên chơi bi vì chơi bi sẽ làm bẩn cả quần áo. Nhưng mặc vì Đào Kiếm Ba và cả Sở Liêm lúc ấy cũng không chơi lại. Với thân tác nhỏ nhắn, tôi hay rủ. Anh Liêm, bắn bi với em đi. Sở Liêm bấy giờ rất hách, chàng tưởng lớn hơn tôi những 5 tuổi là to lắm rồi. Thôi, Lăng còn nhỏ quá. Tôi không chịu, lắc mạnh đôi bính nhỏ. Em lớn rồi, nếu anh không chơi em khóc ngay cho xem. Thế là Sở Liêm chịu thua. Thôi được rồi, tôi sợ cô lắm. Chúng tôi bắt đầu. Liêm bị cuốn hút và cuộc chơi thường kéo dài cả tiếng đồng hồ, mãi đến khi áo quần lem luốc vẫn chưa thôi. Chị Bình và Sở Kỳ đứng gần theo dõi một cách khó tính. Thế này có gì hay đâu mà mê dữ vậy? Sở Liêm tuy mê như chết nhưng vẫn cố chống chế. Tại Tử Lăng đấy, nếu không chơi tới giận thì sao? Đúng là nhỏ mít ướt. Sở Kỳ nói. Tôi có phải là đứa mít ướt hay không? Điều đó có lẽ chỉ có tôi hiểu. Thật ra tôi cũng khá kỳ cục. Trừ lúc tôi muốn chơi mà chẳng ai chịu chơi thì tôi mới khóc. Chứ đôi lúc tôi cũng rất lì. Có lần khi tôi vừa 10 tuổi và Liêm 15, chàng đã tập tôi lái xe. Chúng tôi mượn sân trường sư phạm làm bãi tập. Liêm bảo, cứ giữ vững tay lái đi, có anh Vịnh phía sau cho. Một vòng, rồi lại một vòng, tay lái tôi bắt đầu vững. Cưỡi xe đạp thú thật, tôi cứ mê mẩn đạp, mãi đến lúc Liêm nói, em lái khá lắm rồi, đã 5 vòng qua anh chẳng hề vịnh em thế nào cả. Tôi mới giật mình quay lại, quá thật, chàng cách tôi một quãng khá xa. Đột nhiên tôi lính quính, và chuyện đã đến phải đến. Theo tiếng hét của Liêm, cả xe lẫn người tôi ngã nhoài xuống đất, chân nhói đau. Tôi không làm sao đứng lên được, ống quần bị rách một đường dài, máu nhuộm đỏ đầu gối. Tuy đau, nhưng tôi vẫn không khóc. Đừng khóc Lăng nhé. Sợ tôi khóc, Liêm tái mặt van xin. Tôi cảm động. Không sao đâu, em chẳng đau tí nào cả. Tuổi trẻ đã trôi qua, nó đi thật nhanh. Bây giờ tôi đã lớn, tôi không còn ba gai như trước. Chàng đã trở thành một kiến trúc sư trẻ tuổi, tài cao, như mẹ đã nói với cha hôm qua mà tôi lén nghe được. Sở Liêm có tương lai, gia đình ta và nó thân nhau từ lâu. Em nghĩ nó rất xứng với Lục Bình. Nếu chúng thành hôn nhau thì em không mong gì hơn. Lục Bình và Sở Liêm. Tôi thẫn thờ nhìn lên hàng sáo, từng chuỗi hạt, lớn có, nhỏ có, đẹp như những hòn bi. Những hòn bi mà sự trưởng thành đã đánh mất, cũng như tuổi trẻ đã xa vời. Có tiếng chuông cửa reo, tôi giật mình lắng nghe. Cổng đã mở và tiếng nổ xe gắn máy. Sở Liêm đến kèm tôi học. Tôi ngồi yên trong phòng, cửa đóng kín, không nghe được lời đối thoại trong phòng khách. Nhưng tôi biết chị Bình đang bận rộn trong ấy. Vì chuyện học của tôi, chị đã thay hết 3 bộ áo trong một ngày. Tháo chiếc đồng hồ tay xuống, đặt trên quyển văn phạm anh văn, tôi yên lặng nhìn sự di động của từng cây kim đồng hồ. 5 phút, 10 phút, 20 phút, thời gian trôi qua thật chậm, đến hơn 45 phút sau mới nghe có tiếng chân di động ở cầu thang. Ai đó, vào đi. Cửa mở, Sở Liêm bước vào. Sau khi khép cửa, chàng quay lại nhìn tôi cười. Lăng hôm nay có vẻ xiêng thế. Tôi chậm rãi mang đồng hồ vào tay, yên lặng nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt chàng. 45 phút ngồi dưới lầu đã đủ để cho mắt kia vui, đủ để cho lòng ai phơi phới. Sao anh biết tôi xiêng? Chàng kéo ghế ngồi xuống cạnh. Thì thấy em học văn phạm anh văn đó. Tôi nháy mắt. Nhìn một người, bao giờ người ta cũng thích nhìn bề ngoài của người rồi nhận xét. Phải không anh? Cũng như anh nhìn thấy quyển anh văn trên bàn là anh cứ cả quyết tôi đang học. Chàng yên lặng nhìn tôi, mắt thật bén. Tử Lăng, em đang buồn chuyện gì à? Tôi gây sự. Sao anh lại biết tôi buồn? Liêm nhìn một lúc, rồi vuốt nhẹ mũi tôi. Đừng điên Lăng, chúng ta sống cạnh nhau từ bé, không lẽ bao nhiêu đó chưa đủ để anh hiểu em hay sao? Hờn giận vui buồn gì em cũng để rõ cả trên mặt. Tôi nhíu mày. Thế có nghĩa là anh rất hiểu tôi?
Vâng.
Anh cho là tôi lúc nào cũng siêng năng? Tôi hỏi. Liêm không đáp ngay, tựa người vào ghế, lấy bút chì đặt lên môi, ra chiều suy tư. Cái nhìn của chàng khiến tôi không trốn được. Như thế có nghĩa là em không có xem sách? Thế nãy giờ em làm gì? Dệt mộng ư? Tôi bối rối. Có lẽ. Thế trong mộng có thấy anh không? Chàng nghiêng tới trước, một nụ cười đáng ghét. Tôi sẵn giọng. Có, tôi mơ thấy anh biến thành con ỉn ương nằm trong ao, vây quanh có đám lục bình. Anh nhảy nhót kêu gào trong đó, khó nghe quá. Thế à? Chàng cười hỏi. Tôi vẫn bướng. Vâng. Chàng ném bút chì lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh không tin, vì nếu em có mơ thì em phải thấy anh là chàng nhái, chứ không phải là chú ỉn ương được. Nhưng nhái với ỉn ương có khác nhau chỗ nào? Thế thì em lầm rồi. Ỉn ương là ỉn ương, nhái là nhái. Nhái là do một hoàng tử trẻ biến ra. Tôi nhăn mặt. Thế anh cho anh là hoàng tử à? Vậy công chúa ở đâu chứ?
Chàng cười.
Công chúa trong tim em đang nghĩ đó.
Trong tim tôi đang nghĩ. Vâng, nàng công chúa kia đang ngồi trong phòng khách chờ hoàng tử kia. Chàng nhái và lục bình. Tôi lắc đầu xua đuổi. Những hồn bi ngày nào đã mất, cũng như cả một dĩ vãng thơ ngây ngày nào cũng bay xa. Tôi thở dài, niềm vui đã mất. Có tiếng ho nhẹ của Sở Liêm.
Lăng làm gì mà như người mất hồn thế? Có chuyện gì buồn cho biết với coi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng.
Anh Liêm.
Hả?
Em bắt buộc phải thi vào đại học sao?
Liêm nhìn tôi lắc đầu.
Anh không hề nghĩ như vậy.
Như thế có nghĩa là không nhất thiết em phải vào đại học.
Liêm yên lặng nhìn tôi lắc đầu. Chỉ có bác ở nhà mới nghĩ em bắt buộc phải vào đấy thôi. Thật ra anh thấy em có khiếu về âm nhạc, thích văn chương hơn. Những điều này không cần vào đại học ta vẫn có thể học được. Tuổi trẻ chúng ta mãi khổ vì thế. Giống như chuyện xuất ngoại của tôi, cha mẹ thường khó cảm thông với con cái.
Chuyện xuất ngoại của anh thế nào?
Mẹ tôi muốn tôi phải xuất ngoại. Nhưng ra đấy làm gì chứ? Tôi thấy đó chẳng qua chỉ là hư danh thôi. Cha mẹ cứ nghĩ rằng có con cái qua Mỹ là một vinh dự lớn. Họ đâu biết rằng đám sinh viên qua bên ấy có nhiều đứa phải lêu bêu khổ cực, phải đi rửa bát, làm những chuyện nhọc nhằn, phục vụ cho mấy tên mũi lõ. Nếu các bậc cha mẹ mà biết được con cái mình khổ sở như vậy, không hiểu họ có còn coi chuyện du học của con cái như là một danh dự nữa không?
Anh nói thế nghĩa là anh không muốn xuất ngoại.
Có chứ. Sở Liêm hạ giọng. Có điều đó là chuyện trong tương lai chứ không phải ngay bây giờ. Bao giờ tôi kiếm được một số tiền lớn, tôi sẽ xuất ngoại du lịch, đi chơi chứ không phải đi chịu khổ.
Nghĩa là anh không có ý định du học?
Vâng, thà mang tiếng bất hiếu còn hơn.
Vậy thì...
Tôi thở ra. Tư tưởng anh cũng hoàn toàn trái ngược với ý định của cha mẹ tôi rồi. Người định cho chị Lục Bình xuất ngoại. Nếu anh không đi thì chuyện giữa anh với chị Bình tính sao?
Sở Liêm có vẻ khó chịu. Chàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cô bé, xin cô đừng quan tâm tới chuyện giữa tôi với chị cô, được không?
Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Như thế có nghĩa là anh và chị Bình đã hội ý với nhau rồi chứ?
Trời đất! Sở Liêm kêu lên. Tại sao cô lại thắc mắc kỳ cục vậy?
Tôi muốn nhờ anh giúp cho một việc.
Sẵn sàng.
Tôi xếp quyển văn phạm anh văn lại.
Xin anh giúp tôi bất hiếu luôn. Tôi không muốn thi vào đại học, cũng như không có ý định học lên đấy.
Chàng nhìn tôi thật lâu.
Nhưng như thế mẹ em sẽ buồn.
Vâng, thế còn anh? Mẹ anh cũng thất vọng về chuyện du học của anh vậy.
Sự thật, tôi thấy cha mẹ có công sinh thành chúng ta, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bắt buộc phải sống theo khuôn đúc vạch sẵn của người. Đời chúng ta phải được chúng ta làm chủ chứ.
Sở Liêm yên lặng một chút rồi thở dài. Đó là điều tôi thường nghĩ đến Lăng ạ. Chúng ta sống cho ai? Cha mẹ hay chính chúng ta? Nhưng Lăng cũng không thể phủ nhận chuyện ăn bày của cha mẹ cho chúng ta chẳng qua chỉ vì yêu và lo lắng cho ta thôi. Họ cứ nghĩ như thế là họ đang giúp đỡ ta đấy.
Nhưng nhiều khi vì yêu quá, họ đã đưa chúng ta vào ngõ hẹp.
Sở Liêm nhìn tôi.
Tử Lăng, em không còn là con bé nghịch ngợm ngày nào nữa rồi.
Nhưng tôi không chịu.
Em vẫn nghịch. Có điều sự nghịch đó chẳng cản trở gì đến tư tưởng của riêng em. Cho anh biết, tuy ở trong phòng, nhưng chẳng có một giây nào đầu em ngủ yên cả. Lúc nào cũng như có hàng trăm điều vụt qua trong óc. Và nếu em nói những điều đó ra, chắc chắn có người không hiểu được em. Họ có thể cho rằng em điên hay mơ mộng. Anh có thấy những chửi sáo bên khung cửa không? Chị Bình cứ mãi khó chịu về nó. Chị ấy đâu biết rằng cứ mỗi một hạt gỗ là một giấc mộng con của em.
Có thể cho anh biết được không?
Không được, vì không thể diễn ra bằng lời.
Thôi, được rồi.
Sở Liêm nắm lấy tay tôi.
Anh sẽ cố gắng giúp em. Em sẽ khỏi phải học nữa.
Thật chứ?
Thật. Có tiếng động ở cửa, tôi rút vội tay lại. Chị Bình bước vào với nụ cười trên môi. Tay chị bận mang mâm đầy thức ăn, mùi thơm ngạt mũi. Mẹ bảo tôi mang lên cho hai người dùng đây. Anh Liêm, anh gắng chăm nó cho kỹ, đừng để nó lười nhé. Sở Liêm nhìn tôi với vẻ lúng túng. Em Lăng, em định sau này làm gì? Tôi cười nhẹ. Em không mơ ước phải thế này thế nọ. Em chỉ mong sao mình được sống đời bình thường, vui vẻ, hạnh phúc. Nói tới đây tôi ngưng lại, chợt nhớ ra đó là lời của người bạn lạ lùng đêm dạ hội, Quý Vân Hoàng. Một ý tưởng bất thường nhen nhúm, tôi vội xua ngay và tiếp. Em muốn viết văn, làm thơ, học thêm một tí nhạc như đàn guitar hay đàn điện và sống một đời sống bình thường. Chị Bình đứng cạnh kêu lên. Trời ơi, mấy người học hành như vậy đó sao? Sở Liêm cười. Thì cô ấy đang nói đến sở học của cô ấy đấy chứ. Chị Bình có vẻ không hài lòng. Anh Liêm, anh làm trò gì thế? Liêm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nháy của chị Bình như một thứ nam châm. Tôi thấy gương mặt anh Liêm đổi khác ngay. Hoàng tử nhái vừa gặp công chúa đã hiện nguyên hình. Tử Lăng không muốn học nữa. Sở Liêm lúng túng, chị Bình cắt ngang. Coi chừng mẹ em giận đấy. Nhưng em không muốn học, tôi bực mình nói. Chị Bình quay sang anh Liêm. Thôi được, nhưng hôm nay chẳng học, thế mấy người ở mãi trong này làm gì? Sao không xuống lầu nghe nhạc chứ? Anh Liêm chưa phản ứng, chị Bình đã kéo lấy tay anh. Đi anh, xuống nghe nhạc. Sở Liêm đứng dậy, nhưng không quên mời tôi. Xuống luôn nhé Lăng. Nhưng tôi đã từ chối ngay. Không, tôi còn bận nhiều chuyện lắm. Hai người đã bước ra khỏi phòng, cửa lại khép, chỉ còn mình tôi với bức rèm thưa. Bên ngoài những ánh sao khuya lấp lánh, khung cảnh buồn như một áng mây. Người ngồi mơ với mộng, chuyên kia ai ơ thờ, buồn nghe từng giọt động, ngỡ ngàng trong cơn mơ. Thiên thu sương sầu rơi, nghe lang thang tơ trời, ơ hờ như giấc mộng, mấy mùa thương người ơi. Đêm qua nghe gió thổi, đêm nay hoa rụng rơi, mùa xuân nào có đợi, ai nghe chăng đôi lời. Viết xong bài thơ, tôi ném bút, nhìn bức rèm thở ra. Tất cả như giấc mộng rã rời. Trời vừa sáng, không khí trong gia đình đã nặng trịch. Không cần hỏi, tôi cũng biết nguyên nhân là bắt đầu ở tôi. Tối qua chắc Sở Liêm đã có thưa chuyện với cha mẹ. Gương mặt mẹ nặng hơn chị. Chị Lục Bình thì lúc nào cũng trầm lặng. Có điều hôm nay không hiểu sao chị ấy lại nhìn tôi kỳ cục thế. Tôi là quái vật chăng? Chỉ có cha vẫn cười nói bình thường, nhưng không khí ở bàn ăn vẫn nặng. Không khí của một lò thuốc súng, chỉ cần ngồi nổ được châm là bùm. Tôi sợ nhất những màn căng óc. Vì vậy vừa lúc chị Bình đến sở là tôi tìm cách vù ra khỏi nhà ngay, với cớ là dự sinh nhật của một người bạn thân không thể vắng. Lang thang ngoài phố một ngày trời, nhìn người qua lại, đếm những viên gạch đỏ lót trên phố, ngắm những món hàng trưng trong tủ kính, những kiểu tóc mới thời trang. Đói ghé hàng quán dọc đường, quất một vắt mì, một chén cá bò viên, đi đậu đỏ nước đá, thêm miếng khô mực. Thời giờ còn lại tôi chui vào rạp hát, xem một phim võ hiệp đấm đá gây cấn. Và phải đuổi hai tên ăn không ngồi rồi tán tỉnh. Đến 5 giờ chiều, khi tay chân mỏi rã rời, tôi mới chấm dứt một ngày lang thang. Đứng trước cổng, lúc đặt tay lên bấm chuông, tôi đã tự nhủ. Bây giờ là lúc phải đối diện với thực tế, ta không có quyền trốn chạy nữa. Người mở cổng cho tôi là chị Tú. Chị giúp việc cho chúng tôi hơn 5 năm và là một tai mắt trung thành của tôi. Vừa thấy tôi, chị đã cười nói. Nhà có khách cô ạ. Có khách, thế thì nhất rồi, mẹ sẽ không bao giờ hại tội tôi trước mặt khách. Tôi bước nhanh qua sân, chạy vào nhà. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, tôi dội ngay, vì khách đây chẳng phải ai khác hơn là chú Châu và chú Hoàng. Hình như họ đang nói chuyện vui lắm. Thấy tôi bước vào, tất cả ngưng câu chuyện. Mẹ hét. Giỏi chưa, thế mà mẹ tưởng con đã quên mất lối về nhà rồi chứ.
Nghe mẹ nói, tôi biết ngay điều mình đoán sai bét. Mẹ chẳng ngại sự hiện diện của chú Châu, khai chiến ngay với tôi. Tôi lúng túng, không thể trốn ngay lên lầu được, nên quay sang. Chào chú Châu ạ. Đến Quý Vân Hoàng, tôi bỗng khựng lại. Anh chàng đang nhìn tôi với đôi mắt cởi mở.
Sao, quên tôi rồi à? Hình như hôm dạ hội tôi có nói chuyện với cô nhiều lắm mà, không lẽ chống quên thế?
Hoàng nói, tôi lắc đầu.
Không phải thế, tôi không những không quên ông mà cũng không quên cả ngón đàn guitar của ông nữa. Có điều tôi chẳng biết mình phải gọi ông là gì cho phải lẽ.
Còn xưng hô gì nữa?
Cha cắt ngang, gọi là chú luôn chứ có gì thắc mắc.
Tôi thoái thác.
Cả hai đều là chú hết, không lẽ con phải gọi là chú lớn chú nhỏ sao? Kỳ quá.
Chú Hoàng cười lớn, cha tôi trừng mắt.
Lăng, cha thấy con càng lớn càng hư đấy nhé.
Chú Hoàng vội can.
Có gì đâu, cô Lăng nói cũng phải đấy, thôi thì cứ gọi tôi bằng tên cũng được.
Nhưng cha tôi có vẻ khó chịu.
Không được, mọi người vai lớn hơn mình ai lại gọi bằng tên bao giờ?
Vân Hoàng cười.
Thôi mà, có gì mà quan trọng hóa thế. Ở Tây Phương nhiều lúc con gọi cha mẹ bằng tên đó, có sao đâu. Tôi thấy con người quý là ở tấm lòng, chứ đâu phải ở danh xưng anh ạ. À.
Chú Châu chen vào.
Thôi được rồi, con bé nó muốn gọi thế nào thì gọi đi. Vả lại, thằng Hoàng cũng đã là thằng mất gốc rồi.
Hồi nào, Vân Hoàng cãi lại.
Anh đừng võ đoán thế, tôi chẳng hề mất gốc đâu. Vả lại, tập tục thì có cái tốt cũng có cái xấu. Tốt thì ta giữ, còn xấu thì bỏ đi. Chứ có gì đâu mà anh phải nói.
Thôi được rồi, cha tôi nhảy vào can. Gọi sao cũng được cả. Không khí cởi mở trở lại, nhưng mẹ tôi đã bước tới.
Này Tử Lăng, con lúc nào cũng pha trò được. Bây giờ chào hai chú xong thì theo mẹ lên lầu. Đừng đứng đây làm rộn cha và hai chú. Mẹ có chuyện riêng muốn nói với con.
Nguy rồi, mẹ không bỏ qua chuyện cũ. Thế thì... Tôi đưa mắt đảo một vòng trong phòng, gặp ngay ánh mắt thích thú của Vân Hoàng.
Lăng không cần phải lên đại học, chỉ cần Lăng sống một cuộc đời hồn nhiên vui nhộn hạnh phúc là sung sướng lắm rồi. Lời của chàng chợt hiện qua tim.
Tôi quay sang nhìn mẹ, rồi từ từ ngồi xuống ghế.
Mẹ muốn nói gì con cũng biết hết rồi, vậy thì cứ nói ở đây đi.
Cái gì?
Mẹ châu mày. Con dám đem chuyện đó ra nói trước mặt mọi người à?
Có gì đâu mà phải ngại, ai lại không biết chuyện con thi rớt đại học. Nó đâu còn là chuyện bí mật nữa đâu mà mẹ sợ mắc cỡ. Đối với chuyện thi rớt, thật ra con cũng rất tiếc, nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra rồi.
Mẹ mở to mắt. À, đây không phải là chuyện tiếc hay không, mà mẹ muốn bàn với con là tương lai con sau này. Chuyện cũ mẹ bỏ qua hết, nhưng chuyện hôm nay đây, thật mẹ không hiểu con muốn gì nữa. Tại sao nhờ Sở Liêm đến kèm cho con lại khước từ? Nếu con chê Sở Liêm nó dạy không hay, mẹ sẽ nhờ người khác hoặc cho tiền con đi đến mấy chỗ dạy luyện thi.
Tôi nhẫn nại không nổi, lên tiếng.
Mẹ, cho con nói một câu.
Mẹ nhìn tôi chờ đợi.
Không phải con không muốn anh Liêm dạy, mà là con không muốn học nữa.
Mẹ trợn mắt, quay sang cha tôi.
Nữa rồi, trưởng bằng, con gái anh như vậy đó, anh cũng nên nói vào mấy tiếng xem.
Tôi đứng dậy, thu hết can đảm.
Đừng nói gì hết cha, mấy năm nay lúc nào cha với mẹ cũng muốn con phải thế này, phải thế kia mãi. Bây giờ con cảm thấy đã đến lúc cha mẹ phải cho phép con phát biểu ý kiến riêng của con chứ, con không muốn học nữa.
Gian phòng trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều đổ dồn về nhìn tôi. Mắt cha bén và nghiêm, trong khi mẹ có vẻ thật khó chịu.
Được rồi, cha lên tiếng. Thế bây giờ con không muốn học, con muốn làm gì chứ?
Tôi nói nhanh, lang thang chơi thôi.
Cái gì? Mặt cha tái hẳn. Đừng có tưởng bấy lâu nay được dễ dãi nuông chiều rồi con muốn gì thì muốn. Lang thang? Sao con có ý tưởng kỳ cục như vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cha. Đừng hiểu lầm hai tiếng đó cha ạ. Cha biết suốt ngày hôm nay con đã làm gì không? Con thả rong hết đường này sang đường khác, nhìn khách bộ hành qua lại trên đường, đếm những tảng gạch đỏ lót trên lộ. Nhưng óc con không yên nghỉ, con suy tưởng và quan sát. Con không biết sau này con sẽ làm gì, nhưng con là một người bình thường. Thưa cha đừng ngó một đứa bình thường như con phải trở thành rồng, thành phụng. Trên đường phố, nhìn hàng trăm hàng ngàn người qua lại, con nào thấy ai là rồng là phụng đâu. Cứ lấy gia đình chúng ta ra làm thí dụ đi. Cha đã từng học qua đại học, môn học chính của cha là triết. Nhưng cha có là một triết gia đâu. Bây giờ cha cũng chỉ là một thương gia bình thường như bao nhiêu người khác. Còn mẹ, mẹ cũng vậy. Thuở xưa mẹ cũng đã từng tốt nghiệp ở đại học kinh tế, nhưng bây giờ mẹ cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường. Xa hơn nữa, chú Châu đây, chú cũng tốt nghiệp ban sử địa, nhưng cũng không khác gì cha với nghề xuất nhập cảng. Chỉ có ông Vân Hoàng đây là con không biết thôi. Có điều con chắc chắn ông ấy cũng không hơn gì một người bình thường. Vân Hoàng có vẻ thích thú với lời tôi, hắn cười lớn. Hay thật, tôi chưa hề nghe một ai dám phê bình một cách thành thật như thế. Mẹ trợn mắt. Trời ơi, cái con nhỏ này nó điên rồi. Anh Bằng, anh còn ngồi yên để nó nói gì thì nói sao? Thứ gì mà không biết cha biết mẹ, biết lớn biết nhỏ gì hết.
Tôi thở dài. Mẹ chẳng hiểu con tí nào cả.
Phải, ta làm sao mà hiểu được mày? Mẹ đã nổi cơn thịnh nộ. Sinh con sinh những đứa như mày chỉ được cái buồn khổ thôi.
Cha vội can. Thôi mà. Rồi người quay sang tôi.
Tử Lăng, đó là tất cả những gì con nhận thức được sau một ngày lang thang đó phải không?
Vâng.
Con nghĩ rằng sau này
con sẽ giống cha mẹ hiện tại. Có học đại học hay không, con cũng chỉ là một người bình thường, lấy chồng sinh con như bao nhiêu người mẹ khác.
Lấy chồng? Mẹ hét lên. Nhưng ai chọn lấy một đứa như mày chứ?
Tôi cười buồn.
Thế theo mẹ có học đại học mới lấy chồng được sao? Nếu không có người muốn con, thì con nghĩ dù con có học đến thạc sĩ hay tiến sĩ cũng chẳng có ma nào tìm. Vả lại, đàn ông họ lấy vợ chứ đâu phải lấy bằng cấp đâu mẹ.
Mẹ đỏ mặt.
Phải rồi, mày lúc nào cũng có lý, mấy cái lý lẽ khác đời của mày.
Cha tôi ngăn mẹ.
Vũ Quyên, đừng hét nữa em.
Người quay sang tôi, thở ra.
Cha nghĩ, cha hiểu con muốn gì rồi. Lý lẽ của con đã khuất phục được cha.
Ngừng lại một chút, người tiếp. Nhưng đừng tưởng là con bình thường, con chẳng bình thường tí nào cả.
Mẹ giận dữ. Ông lại theo phe nó, làm cha như ông thật.
Vũ Quyên, cha cắt ngang. Em đừng nóng nảy thế. Con lớn rồi, nó biết tự lo cho thân nó.
Rồi quay sang tôi, người nói.
Tử Lăng, cha đồng ý với con có quyền không thi vào đại học nữa.
Con xin cảm ơn cha,
tôi đáp. Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi chợt thấy thương cha vô cùng, chỉ có người là hiểu tôi.
Tử Lăng, cho cha biết, ngoài việc suy tư và quan sát ra, hiện con có định làm gì nữa không?
Cha hỏi. Tôi quay sang Vân Hoàng. Từ nãy giờ anh chàng vẫn đưa mắt tò mò nhìn tôi.
Thưa cha, con định học một cái gì? Trước hết có lẽ sẽ học đàn. Anh Hoàng, anh có sẵn lòng dạy tôi không?
Hoàng đáp nhanh, sẵn sàng.
Nhưng chú Châu đã can Hoàng.
Không được, cậu quên là cậu còn phải trở về Âu Châu nữa sao?
Vân Hoàng nhún vai. Với đứa bốn bể là nhà như tôi thì bao giờ về Âu Châu chẳng được.
Thế có nghĩa là anh Hoàng đã nhận lời?
Tôi hỏi. Hoàng cười gật đầu.
Vâng, nhưng cô phải mua đàn trước. Hay là bao giờ rảnh tôi đi với cô, có tôi mới chọn đàn tốt được.
Cha nhìn tôi. Một nguyện vọng của con đã thành, bây giờ con còn muốn gì nữa không?
Con định đọc sách, viết lách. Cha biết không, con thích nhất là âm nhạc với văn chương.
Thế à? Cha ngẫm nghĩ.
Đến bây giờ cha mới biết, cha biết muộn quá.
Nhưng còn hơn là không biết, tôi nói, có nhiều bậc làm cha mẹ chẳng bao giờ chịu tìm hiểu con.
Trời ơi, phải tìm hiểu cả con à?
Mẹ hét, cha mày dung túng mày thế kia, không biết rồi sau này đời mẹ sẽ đến đâu.
Không có gì đâu mẹ, tôi đáp, con sẽ học, học thật nhiều cách sống.
Trời ơi, sống mà cũng phải học sao?
Mẹ lại kêu lên. Tôi bước đến cạnh người.
Vâng, thưa mẹ, mẹ làm ơn hiểu cho con một chút coi. Con muốn sống theo con đường do chính con vạch ra. Mẹ hãy giúp con sống. Vả lại, với hoàn cảnh gia đình ta hiện tại, cha không cần con phải làm việc để phụ giúp gia đình. Hãy để con được thoải mái ít lâu. Mẹ đã có chị Bình rồi, không lẽ mẹ muốn có một Lục Bình thứ hai nữa? Thì cũng như mẹ chỉ có một đứa con thôi. Con phải khác chị Bình như thế mẹ mới có đến hai đứa chứ.
Mẹ có vẻ khó chịu.
Mày làm tao nhức đầu quá. Thế bây giờ mày định làm gì chứ?
Con làm gì xin mẹ đừng bận tâm. Bây giờ con chỉ cần mẹ đồng ý cho con miễn chuyện thi lên đại học thôi.
Mẹ bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn cha. Người thở dài.
Thôi được rồi, con không phải con riêng của mẹ. Cha con đã không cản thì con muốn làm gì thì làm. Mẹ chỉ lo không biết rồi đời con sẽ đi về đâu.
Làm sao biết được chuyện đó khi chính tôi còn không biết. Có điều hãy vui trước đã. Tôi ôm mẹ, hôn dài.
Cảm ơn mẹ quý.
Mẹ lắc đầu có vẻ dỗi.
Có lẽ mẹ không đáng quý vì mẹ chưa hiểu được con.
Vân Hoàng bước đến với nụ cười trên môi.
Chuyện đó không có gì lạ cả. Hiểu nhau đâu phải là chuyện dễ trên đời này.
Chàng nhìn tôi cười.
Chúc mừng cho cô đấy, cô bé bất đắc chí.
Bất đắc chí? Có thật tôi bất đắc chí không? Hay chẳng qua chỉ là một thứ tài chẳng gặp thời? Tôi cười với nụ cười e thẹn trên môi. Giữa lúc đó, đột nhiên có tiếng xe gắn máy nổ ngoài cổng. Ồ, chàng Sở Liêm, tôi thích thú, phải cho chàng hay ngay mới được. Những kẻ phản kháng đồng minh, ta đã thắng. Tôi xông về phía cửa kính, vừa lúc xe của Sở Liêm chạy vào cổng. Nhưng niềm vui của tôi chợt tắt ngay. Trên xe không phải chỉ có một mình Sở Liêm, mà còn bà chị đẹp đẽ và cao quý của tôi nữa. Xe đã ngừng lại, cả hai xuống xe. Nắng chiều rọi trên người, trên mặt họ, những khuôn mặt rạng rỡ vui sướng. Sở Liêm là kẻ đầu tiên bước vào nhà.
Dạ chào hai bác ạ, con đã đưa Lục Bình về đây. Tưởng Sở Làm của Bình ở đâu xa, không ngờ chỉ cách Sở con có mấy bước. Từ rày về sau con sẵn xe sẽ rước Bình luôn. Nhưng bác có sẵn cơm tối cho con ăn không chứ?
Gương mặt âu sầu của mẹ rực rỡ ngay.
Ô cái gì chứ, chuyện đó cậu khỏi lo, làm gì khách sáo thế. Đến đi, không bao giờ để cậu đói đâu.
Chị Bình chậm rãi bước vào. Lúc nào cũng vậy, trông chị thật đài cát. Mái tóc dài bị gió thổi rối, che lấy một phần khuôn mặt đỏ hồng của chị. Không biết có phải vì gió hay vì một lý do gì khác. Trông thấy chú Châu và Hoàng, chị nhỏ nhẹ chào hỏi.
Sở Liêm hình như đến bây giờ mới biết nhà có khách và tôi. Chàng bước tới với nụ cười thật tươi.
Ô, quý vị, ở đây mở hội nghị à?
Tim tôi thắt lại. Tôi quên hết những điều định kể với chàng. Đầu óc trống rỗng, tôi bước về phía Vân Hoàng.
Anh nói sẽ đưa tôi đi chọn guitar.
Vâng.
Thế đi ngay bây giờ được không?
Vân Hoàng nhìn tôi một lúc mới gật đầu.
Được chứ.
Chàng quay sang cha xin phép. Ông Bằng, xin phép ông cho tôi đưa cô Lăng đi mua guitar nhé.
Mẹ kêu lên.
Làm gì đấy, đến giờ cơm rồi mà.
Vân Hoàng cười.
Dạ không sao đâu, quý vị cứ dùng cơm tự nhiên, đừng chờ.
Nhưng mẹ vẫn hét.
Làm gì mới gió đó, cái mưa liền vậy. Cậu Hoàng cũng điên như nó nữa à.
Sống ở đời mấy khi được điên mà chẳng điên.
Thôi mình đi Lăng.
Tôi và Vân Hoàng bước nhanh ra cửa. Tôi chẳng thèm nhìn ai hết. Đến ngoài cổng, Hoàng mở cửa chiếc xe du lịch màu đỏ.
Lên đi Lăng.
Tôi nhìn xe ngạc nhiên.
Xe của anh đây à? Tôi không ngờ anh mà cũng có xe nhà.
Hoàng cười đóng cửa xe lại.
Cô còn không biết nhiều thứ về tôi lắm, Lăng ạ. Yên lặng ngồi vào xe, đầu tôi quay cuồng quanh hình dáng Sở Liêm và bà chị đẹp đẽ. Tim tôi đau thắt, nước mắt muốn tràn ra mi. Vân Hoàng không mở máy cho xe chạy ngay, chàng đưa cho tôi chiếc khăn tay. Lau mắt cô đi. Tôi cầm khăn, lau những giọt nước mắt thừa lăn trên má. Xin lỗi anh. Đừng nói thế, tôi hiểu Lăng lắm, chàng nói, giọng ấm và nhẹ. Chúng tôi trưởng thành bên nhau, ngay từ khi còn bé. Dù đã biết Liêm và chị tôi mới là những người xứng nhau, anh Liêm giỏi, chị Bình đẹp và học hay, thế mà không hiểu sao tôi vẫn cứ ganh tức. Vân Hoàng siết lấy tay tôi. Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta đi mua guitar nhé. Tôi bảo đảm với Lăng là chỉ trong vòng 3 tháng Lăng sẽ đàn giỏi cho xem. Chàng mở máy, xe bắt đầu chạy. Tôi ngồi yên với hình bóng Liêm và Bình. Vâng, tôi đúng là con bé bất đắc chí. Chạy một lúc, chàng quay sang nhìn tôi, rồi một tay giữ lái, một tay cho vào túi móc bao thuốc. Tôi có thể hút thuốc được chứ, Lăng? Chàng vẫn tế nhị như hôm dạ hội. Tôi nhớ lại chuyện trên sân thượng hôm đó, chợt phì cười. Không ngờ chỉ mới gặp nhau có 2 lần mà chúng tôi lại thân nhau vô cùng. Đỡ lấy gói thuốc, lấy một điếu đặt vào môi Hoàng rồi châm lửa. Phà khói một lúc, Hoàng mới nói: Nếu Lăng biết mình cười đẹp đến độ nào, có lẽ Lăng sẽ thích cười hơn. Tôi lại cười và vơi đi phần nào nỗi ấm ức. Hãy ngủ yên tình yêu. Chương 3. Vân Hoàng và tôi đã mua được guitar. Dù tôi không chịu, chàng vẫn trả tiền và bảo đã lâu rồi Hoàng muốn được như thế. Cây đàn mua được một cách khó khăn. Hoàng đã thử rất lâu mới tìm được một cây vừa ý. Chàng đàn ngay tại chỗ một bản danh ca Hoa Kỳ. Tiếng đàn trong và dồn dập như suối chảy, như mưa xa. Tôi mê mẩn. Thế mà Hoàng vẫn lắc đầu chê: Cây đàn này chỉ xài tạm thôi, dù sao Lăng cũng mới học nên không cần đàn tốt lắm. Bao giờ giỏi tôi sẽ mang đàn tôi đến cho, nghe tuyệt lắm. Tôi ngây thơ: Sao tôi nghe tiếng đàn nào cũng giống nhau hết hả? Bao giờ Lăng rành, Lăng sẽ phân biệt được từng âm thanh của từng cây đàn Tây Ban cầm một. Tôi tò mò: Nhưng anh học đàn ở đâu thế? Vân Hoàng cười không đáp. Mua xong guitar, Hoàng đưa tôi đến một hiệu ăn ở đường Bắc Trung Sơn. Tôi không nhớ hiệu ăn đó tên gì, có điều cách bài trí bên trong thật lạ mắt. Tôi tưởng chừng như mình đang ở trên một chiếc tàu lưới cá và dây thừng giăng khắp nơi. Những bó đuốc tạo cảnh thơ mộng. Tường lót bằng ván to bản, có mắt cả neo. Hình ảnh thật hoang dại. Lúc chúng tôi bước vào, nhạc từ máy đang vẳng ra bản Mưa Rơi Trên Người Em, càng khiến tôi như lạc vào cõi thế giới xa lạ nào. Không ngờ ở thành phố Đài Bắc mà cũng có một tiệm ăn như thế này. Tôi nói, chàng cười nhẹ. Mới mở đấy. Có một người dáng dấp như quản lý bước đến bên Vân Hoàng, nói nhỏ mấy câu rồi bỏ đi. Một lúc bồi bàn đến, có lẽ Hoàng là khách quen ở đây. Uống rượu nhé, để mừng chiến thắng của Lăng. Chiến thắng của tôi? Tôi ngơ ngác. Hình bóng của Sở Liêm và Lục Bình lại hiện ra trong óc. Tôi cảm thấy câu hỏi của chàng như một lời châm biếm chua cay. Không phải sao, Lăng vừa khỏi phải thi lên đại học đấy. Đúng rồi, tôi cười nhẹ. Hoàng nói nhỏ với bồi bàn mấy câu rồi quay sang tôi. Ở đây họ bán cơm tây, Lăng ăn được không? Tôi gật đầu, chàng đưa menu ra hỏi. Ăn gì? Tôi lựa món beef steak tiêu đen, trong khi chàng chọn món cá chiên salad. Khi bồi bàn bỏ đi, tôi hiếu kỳ với cách bài trí trong quán ăn nên cứ nhìn quanh. Hoàng hỏi, thích không? Thích, chắc anh thường đến đây lắm. Vâng, chàng cười, một lúc hạ giọng. Vì tôi là chủ quán ăn này. Tôi trố mắt, chàng hỏi, ngạc nhiên lắm à? Tôi vẫn chưa tin, Hoàng nhún vai. Đúng như điều Lăng ban nãy nói, tôi không phải là rồng hay phụng gì hết,
tôi cũng chỉ là một thương gia tầm thường.
Thật không ngờ, tôi lắp bắp, thế mà tôi tưởng anh ở Âu Châu mới về chứ.
Vâng, Vân Hoàng đáp, thật sự tôi vừa ở Âu Châu mới về, nhưng về là vì quán ăn này đây. Ở nước ngoài tôi cũng có mấy tiệm ăn, một ở Rome và một ở San Francisco.
Tôi trố mắt, thế mà tôi không ngờ anh là chủ quán ăn.
Điều đó đã đánh mất sự kính nể của Lăng với tôi, phải không?
Mắt chàng thật sắc, tôi không thể nói dối được nên thú nhận.
Vâng, tôi cứ nghĩ anh là một nghệ sĩ hay một nhạc sĩ chứ.
Vân Hoàng cười, thế ông nghệ sĩ hay nhạc sĩ thì cao quý hơn một chủ quán ăn sao Lăng?
Tôi ấp úng, tôi cũng không biết.
Lăng lầm rồi. Hoàng tựa người vào thành ghế, nhả khói.
Bao giờ Lăng lớn hơn một chút, Lăng sẽ thấy rằng giá trị của một nghệ sĩ và một thương gia chẳng khác nhau đâu. Một họa sĩ lúc bán tranh thì cũng chỉ là một thương gia thôi. Con người cao quý hay không, không phải ở nghề nghiệp, mà là ở trên phương diện tư tưởng và tình cảm.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Hoàng, chàng vẫn ngắm tôi với nụ cười trên môi.
Rượu mang tới rồi kìa.
Bồi bàn đẩy xe ăn lại, giống như những hình ảnh trong cine, một thùng đá lớn trông có vùi chai rượu đẹp. Hai chiếc ly cao cẳng để trước mặt chúng tôi. Bồi kéo chai rượu ra, một tiếng nổ lớn với miệng chai sùi bọt. Tôi ngạc nhiên.
Cái gì thế? Champagne à?
Vâng, chàng vẫn cười, để mừng sự tự do của Lăng.
Nhưng tôi chưa hề uống rượu bao giờ.
Không sao đâu, Hoàng nói, nó nhẹ lắm, như nước ngọt thôi, không say đâu.
Chàng nâng ly lên.
Xin mừng cho Lăng.
Mừng cái gì chứ, anh đừng quên tôi là con bé bất đắc chí nhé.
Tôi nói, chàng nhìn tôi thật lâu.
Người ta nếu chẳng bất đắc chí thì làm sao biết được đắc chí là gì? Ở trên đời này cái gì cũng là giả tạo, chỉ có niềm vui mới đích thật. Vì vậy tôi mong rằng Lăng sẽ vui sướng luôn.
Kể cả tiền bạc cũng là giả.
Vâng, chỉ bao giờ tiền bạc mang lại được niềm vui thì nó mới có giá trị.
Thế tiền của anh có mang lại được điều đó không?
Có lúc có.
Chẳng hạn
như bây giờ.
Lời của Hoàng làm tôi khó chịu.
Chàng vội nói.
Đừng hiểu lầm ý tôi Lăng ạ. Tôi chỉ muốn nói nhờ nó tôi tìm được chỗ yên tĩnh, nhấp tí rượu mà không bị ai quấy rầy, thế thôi.
Tôi không hiểu chàng nói gì, nét nhăn vẫn hằn trên trán, chàng cười nói.
Đừng hỉ gì mệt ốc, bao giờ Lăng lớn, Lăng sẽ hiểu, còn bây giờ ta uống rượu nhé.
Tôi nâng ly, hớp một hớp nhỏ, rượu có vẻ chua khiến tôi nhăn mặt.
Tôi thấy rượu không ngon tí nào cả.
Tôi nói, chàng đặt ly xuống, lấy thuốc ra mồi.
Tại chưa quen đấy thôi, bao giờ quen Lăng sẽ thấy thích ngay.
Anh vừa uống rượu vừa hút thuốc à?
Vâng.
Vân Hoàng chớp mắt.
Tôi nhiều tật xấu lắm.
Thế bà nhà chịu được sao?
Vân Hoàng có vẻ xúc động.
Ai nói chuyện vợ tôi với cô?
Không ai cả.
Thế tại sao cô biết tôi có vợ?
Với một người đàn ông 38 tuổi như ông, có sự nghiệp, có tiền thì bao giờ chẳng là trung tâm điểm cho phụ nữ vây quanh. Tôi không tin là ông chưa có vợ.
Vân Hoàng yên lặng nhìn tôi. Chàng yên lặng thật lâu, khói thuốc tỏa mờ khuôn mặt. Tôi không biết phải nói gì nên cứ ngồi hớp rượu.
Một lúc sau, chàng mới dụi tắt thuốc và vui vẻ trở lại.
Trời ơi, champagne chứ đâu phải nước lạnh mà uống nhiều thế, coi chừng say à.
Thế tại sao ban nãy anh bảo không say?
Tôi hỏi, chàng nhăn mặt.
Tôi đâu ngờ Lăng lại uống thế này.
Thôi, để tôi gọi Bồi mang lại chai coca tốt hơn.
Không cần, chỉ cần anh nói chuyện nhiều một chút tôi sẽ ít uống ngay.
Nói gì chứ?
Chàng có vẻ khó chịu.
Cô muốn khơi lại vết thương của tôi hay sao?
Đó là vết thương à?
Tôi ngỡ ngàng.
Thế mà tôi không biết.
Vân Hoàng hớp một hớp rượu, hỏi.
Cô biết thuở xưa tôi học ngành gì không?
Không biết.
Tôi học kiến trúc ở trường đại học thành công.
Chàng chậm rãi kể.
Sau khi ra trường, tôi sang Mỹ, học về trang trí và 4 năm sau, tôi đã nổi danh tại đấy. Vương Hòa ngưng lại, nhìn quanh. Tiệm ăn này chính là tôi trang trí, cô thấy thế nào? Hớp rượu trong miệng khiến tôi không trả lời được. Vân Hoàng cười, xoay xoay chiếc ly trong tay. Lúc ở Mỹ, tôi chuyên môn trang trí cho những gian hàng, quán ăn, cafeteria. Với nghề này, tôi kiếm được số tiền lớn, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Rồi một hôm, đột nhiên tôi nảy ý mua cổ phiếu. Tôi đã đánh bạo mua 10.000 cổ phần của công ty dầu hỏa, đang tìm mỏ dầu trong một sa mạc. Số cổ phần đó gần như vô giá trị trong năm đầu. Tôi thất vọng vì công ty trên không tìm ra được dầu lửa, nên trở về với nghề trang trí xưa và hầu như quên lãng chuyện cũ. Cho đến một hôm, đột nhiên hãng dầu báo tin là đã tìm được dầu. Cổ phần của tôi lên giá gấp mấy mươi lần và tôi chợt thấy mình trở thành triệu phú. Vân Hoàng ngưng lại một chút, hỏi: Lan có nghe qua những chuyện như thế bao giờ chưa? Tôi lắc đầu: Chưa. Đó là những chuyện gần như truyền kỳ, chỉ có ở Mỹ. Vân Hoàng nhấp tí rượu. Đúng như điều Lăng nói, người trẻ tuổi giàu có và độc thân dễ bị hôn nhân quyến rũ. Chỉ 3 tháng sau là tôi cưới vợ. Tôi hớp một hớp rượu. Thế bây giờ bà ấy ở đâu? Mỹ hay Âu Châu? Vân Hoàng nhìn tôi. Tôi cũng không biết. Sao vậy? Tôi ngạc nhiên. Chàng tiếp tục. Cô ta đẹp lắm, đẹp đến độ bất cứ người đàn ông nào trông thấy cũng phải si mê. Người Mỹ. Vợ anh người Mỹ? Vâng, một người đẹp Tây phương, kích thước đúng tiêu chuẩn Hollywood. Có một bận, tôi tưởng là mình đã đến thiên đàng, hạnh phúc là một cái gì thần tiên. Nhưng rồi chỉ mấy tháng sau, mộng tôi vỡ. Tôi bắt đầu khám phá ra người vợ của tôi chỉ có một thân xác hấp dẫn, còn ngoài ra chẳng có gì cả. Nói chuyện với nàng chẳng bao giờ cảm thông được. Cuộc hôn nhân trở thành địa ngục và 2 năm sau cho nàng một số tiền lớn, chúng tôi ly dị nhau. Người hầu bàn đã mang súp, beefsteak và cá của chàng ra. Tôi trải khăn, cầm dao và nĩa lên nhìn chàng. Ăn đi, không ăn tí nữa lạnh mất ngon. Vân Hoàng bảo, tôi vừa cắt thịt vừa hỏi tiếp. Rồi sau đó? Sau đó à? Chàng ngẫm nghĩ một chút, nói: Có một bận tôi gần như xa lầy, tất cả trở thành vô nghĩa hết với tôi. Tôi có tiền, có sự nghiệp, nhưng không biết mình sống để làm gì. Và tôi qua Âu Châu. Hoàng cắn một miếng cá, tiếp: Nãy giờ tôi quên cho Lăng biết là ngay từ lúc còn ở đại học, tôi đã mê guitar như chết. Sang đến Mỹ, tôi nhảy vô ban hợp ca, nhưng không vì thế mà bỏ guitar. Và sau đó, thời gian ở Âu Châu, nỗi buồn khiến tôi khuây khỏa bằng cách đăng tên vô một băng nhạc ở phòng trà, làm tay đàn guitar duy nhất. Lăng tin không chứ? Tôi mở to mắt nhìn chàng, nói: Tôi bắt đầu cảm thấy bất cứ một huyền thoại nào cũng có thể có với anh hết. Vân Hoàng cười và tiếp tục ăn. Tôi tò mò: Thế anh đàn được bao lâu? Suốt thời gian du lịch ở Âu Châu, đến đâu tôi cũng đàn cho hộp đêm hết, và chính nhờ thế mà tôi cảm thấy thích mở tiệm ăn. Và anh bắt đầu kinh doanh nghề mới, tiền bạc kiếm được khá nhiều nên anh mới trở về nước đầu tư. Vâng, Hoàng nhìn tôi cười. Sao ăn ít thế, không ngon à? Tôi bối rối. Dạ không phải, chỉ tại đây là lần đầu tiên tôi ăn món bíp xách ướp tiêu, tưởng món ăn Tây nhạt nhẽo, đâu ngờ nó lại cay thế này. Để gọi món khác cho Lăng nhé. Không cần. Tôi hớp một hớp rượu. Bây giờ tôi đã thấy choáng váng, chắc ăn chẳng được nữa đâu. Champagne này hơn nước ngọt nhiều, tôi bắt đầu thấy thích rồi đấy. Lăng uống nhiều quá. Vân Hoàng lo lắng. Lăng say rồi đấy. Tôi lắc đầu giữ chặt lấy ly. Không có đâu, anh cứ kể tiếp chuyện của anh đi. Phần sau Lăng biết hết rồi, còn gì nữa đâu mà kể. Không, tôi không tin. Tôi phản đối. Thế là chàng tiếp tục kể những chuyện vui buồn ở Âu Châu, gái Tây phương thế nào, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Tôi yên lặng nghe, yên lặng hớp rượu. Đầu tôi càng lúc càng nặng,
mắt không còn tỏ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi đã cười thật to, cười như dại, nhưng chẳng biết vì sao lại cười như vậy. Mãi đến khuya, Hoàng mới đưa tôi ra khỏi tiệm ăn, đẩy tôi lên xe. Tôi giật giờ không biết gì cả, lải nhải đọc thơ đủ loại. Lúc xe ngừng lại trước nhà, tôi còn đọc cả bài Cơn Mộng Xa của tôi. Người ngồi mơ với mộng, duyên kia ai ơ thờ, buồn nghe từng giọt động, ngỡ ngàng trong cơn mơ. Tôi bị đẩy xuống xe, rồi kéo vào phòng khách. Thế mà tôi vẫn cười, vẫn tiếp tục ngâm thơ. Sở Liêm chưa về, vẫn còn ngồi trên ghế. Mẹ trông thấy tôi bước vào đã hét: "Trời ơi Lăng, mày lại làm trò gì thế?" Hình như tôi tỉnh được rượu phần nào, tôi nghe tiếng Vân Hoàng hối tiếc xin lỗi: "Thật tôi không ngờ cô ấy lại uống nhiều thế."
"Uống rượu à?" mẹ hét. "Cậu Hoàng, cậu biết con gái tôi bao nhiêu tuổi không? Nó đâu phải như mấy cô gái bạn cậu được."
Tôi lắc lư, đứng thẳng người, thấy Sở Liêm đứng đấy, khuôn mặt tái mét. Tôi nhìn chàng khiêu khích:
"Ô, anh Liêm, ông hoàng tử nhái, công chúa của hoàng tử đâu rồi?"
Tôi đảo mắt tìm, Lục Bình ngồi gần đấy với khuôn mặt bất mãn. Tôi sờ lên mặt mình, lè nhè:
"Ô, tôi đâu có mọc thêm con mắt hay mũi gì đâu mà chị nhìn tôi lạ vậy chị Bình?"
Tiếng chị Bình rú nhỏ:
"Trời ơi, nó điên rồi."
"Vâng, tôi điên rồi. Làm người mấy khi gặp dịp để điên, dạy gì mà không điên." Tôi lắc lư, tiến về phía Sở Liêm, nói to:
"Anh Liêm, chắc anh không ngờ rằng một đứa con nít như tôi đã sống được một buổi tối tuyệt vời như hôm nay, phải không? Tôi mới quen một anh chàng thật kỳ lạ, hắn có thể biến ra hàng trăm hoàng tử khác nhau, anh tin không?"
Đại khái, tôi đã nói được như thế, rồi ngã phịch xuống ghế và chẳng còn biết gì nữa. Ngủ một giấc, đến trưa hôm sau tôi mới tỉnh dậy. Mở mắt thấy mình nằm trong phòng riêng, cửa khép kín, ánh sáng nhạt nhòa. Bên ngoài trời như đang đổ mưa, những hạt mưa tí tách trên cửa kính tạo thành những âm thanh trầm buồn. Đầu tôi vẫn còn nặng trịch chuyện hôm qua như những đám mây bền bồng. Mãi đến lúc nhìn thấy chiếc guitar trên bàn, tôi mới nhận ra đó là sự thật. Từ chuyện đàn guitar đến quán ăn, champagne và con người kỳ lạ, Quý Vân Hoàng. Tôi xoay người qua một bên, ôm lấy mền, nằm nghe mưa rơi mà lòng trăm mối. Có lúc tôi tưởng chừng như trong mơ và tôi là kẻ mộng du. Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình quay lại. Mẹ bước vào, người bước tới giường, cúi xuống.
"Tỉnh rồi phải không Lăng?"
"Dạ." Tôi chợt thấy hối hận về những hành động của mình hôm qua. Mẹ ngồi xuống cạnh giường, lấy tay vuốt phẳng lại gối, đôi mắt hiền buồn nhìn tôi, đôi mắt vị tha từ mẫu.
"Tử Lăng."
"Dạ."
"Con biết tối qua con đã làm gì không?"
Tôi cúi mặt. "Con đã uống rượu và đã say." Mẹ nhìn tôi thở dài.
"Đó là những ích lợi mà con đã học được lúc đi hoang đó phải không? Lăng ạ, con nên nhớ con mới 19 tuổi thôi."
Tôi cúi giải thích.
"Thưa mẹ, tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Con tưởng rượu champagne uống không say. Con cũng không biết khi say rồi mình sẽ không kiềm chế nổi hành động của mình như thế. Mẹ cứ yên tâm, từ rày về sau con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần thứ hai nữa."
Mẹ chăm chú nhìn tôi.
"Con nghĩ xem, con gái mà đi chơi đến khuya mới về, ngã tới ngã lui bên cạnh một người đàn ông, ca hát cười giỡn, thì thế nào? Sở Liêm nó sẽ nghĩ sao về con chứ?"
Tôi cắn môi. "Mẹ cứ yên tâm, không việc gì đâu. Người say rượu về khuya là con, chứ đâu phải là chị Bình đâu mà mẹ sợ Sở Liêm buồn."
"Thế con không sợ người ta nghĩ là gia đình mình không nề nếp à?"
Tôi khó chịu khi nghe mẹ nhắc tới Sở Liêm. "Mẹ tưởng chuyện con làm hôm qua sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh Liêm với chị Bình à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu anh Liêm mà thật sự tệ như thế thì cũng không đáng để chị Bình thương. Mẹ đừng xem thường anh Liêm như vậy."
"Thôi được rồi, mẹ không nói tới chuyện đó nữa."
Mẹ nói, người có vẻ buồn, kéo chăn đắp lên người tôi rồi định bỏ đi. Tôi giữ lại.
"Mẹ có điều gì muốn nói với con?"
Mẹ yên lặng, người có vẻ suy nghĩ một chút rồi nói.
Tên Quý Vân Hoàng tai tiếng lắm, con cần lưu ý hắn. Tôi cười lớn. Ô mẹ, mẹ nghĩ sao lại nói vậy? Con chưa hề nghĩ gì đến hắn bao giờ. Mẹ vuốt nhẹ mũi. Mẹ đâu có nghĩ là con với hắn có gì đâu. Chẳng qua mẹ muốn con phải đề phòng. Đàn ông chẳng có tên nào tốt cả, nhất là với những người như Vân Hoàng. Tại con chưa biết tiểu sử của hắn. Hắn chính là tên triệu phú bạo phát, tiền bạc không biết xuất xứ từ đâu. Hắn cưới vợ ngoại quốc rồi bỏ vợ, từ Mỹ đến Âu Châu, đến đâu là có gái đến đó. Ngay cả tài xứ Đài Loan này, hắn mới về mà cũng đã vang danh. Tôi khó chịu ngồi dậy. Thôi, con không muốn nghe chuyện người lớn nữa. Con thật tình không hiểu người lớn tí nào cả. Mẹ trừng mắt. Con muốn nói gì? Không hiểu sao trước mặt Vân Hoàng, cha mẹ cứ tâng bốc ca ngợi người ta, rồi sau lưng lại phê bình. Con thấy kỳ quá. Hừ, mẹ hét. Bây giờ mày lại muốn phê bình cả cha mẹ mày nữa sao? Đâu phải con phê bình, nhưng chuyện của Vân Hoàng con nghĩ, dù ông ấy có bê bối đến đâu, dù cha mẹ phê bình thế nào thì ông ấy cũng có những tính tốt riêng của ông ấy. Ông ta dám nhìn thẳng vào sự thật, con quý ông ta chỗ đó. Mắt mẹ mở thật to. Mày bảo rằng mày hiểu hắn, chỉ có một hôm mà hiểu được người. Hắn đã nói gì với con chứ? Đừng, mẹ đừng hiểu lầm, sự thật con cũng không dám bảo rằng mình hiểu Hoàng. Có điều con thấy sự phê bình của cha mẹ không chính xác. Nhìn nét mặt khó chịu của mẹ, tôi sợ mẹ buồn nên nói. Mẹ cứ yên tâm, Vân Hoàng với con chẳng qua chỉ là chú cháu. Mẹ đừng lo khổ thân vô ích. Không phải, mẹ chỉ muốn con đề phòng. Con hiểu rồi, mẹ cho rằng chú ấy là một tên điếm chứ gì. Mẹ giật nảy người. Trời ơi, sao con lại dùng danh từ gì mà thô tục thế? Vì nó chính xác với điều mẹ nghĩ. Tôi nói, nhưng mẹ nói thật cho con nghe xem, con có đẹp không? Mẹ ngắm tôi một chút, lắc đầu nói, mẹ không hiểu con nghĩ gì, với cha mẹ thì con cái bao giờ chả đẹp. Nhưng so với chị Bình thì con thế nào? Mẹ nhíu mày, con với Lục Bình, mỗi người mỗi vẻ, làm sao so sánh được? Tôi cười, đó, mẹ lại dối nữa rồi, con biết so với chị Bình con kém xa. Con không đẹp, vì vậy nếu Quý Vân Hoàng là tên điếm như mẹ nói, thì người trước tiên hắn để ý phải là chị Bình chứ không phải con. Vả lại, với người có đủ điều kiện như Vân Hoàng, hàng tá con gái đẹp vây quanh, thì con có nghĩa lý gì với hắn? Mẹ có vẻ bị tôi thuyết phục. Nhưng con hứa với mẹ là từ rày sắp lên sẽ không đi khuya, cũng như không uống rượu với hắn nữa đi. Vâng, con hứa. Mẹ cười, như thế mẹ mới an lòng. Người vuốt lấy mặt tôi. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, ngồi dậy đi chứ. Tôi nhảy xuống giường, thay chiếc áo ấm và quần dài. Trời lạnh quá, mùa đông đến âm thầm bao giờ không hay. Tôi loay hoay cử động chân tay để xua đi cái lạnh đang len vào người. Nhưng gió vẫn thổi và mưa vẫn bay, những hạt mưa tí tách trên khung cửa kính, những hạt sáo reo nhẹ như ru. Sau buổi cơm trưa, tôi lại trở về phòng, không phải thi đại học thì cũng khỏi phải bận tâm với sách vở. Nhưng khi nhìn đống sách, vạn vật, hóa học, đại số, tôi lại ngỡ ngàng. Trong tủ sách, ngoài sách học ra tôi không còn một quyển sách nào đáng xem cả. Không khí trong nhà lắng xuống, cha và chị Bình đã đến sở, mẹ thì ngủ, cả nhà chỉ có tôi là thức. Ngồi vô vị nơi bàn học, tôi lại vẫn vơ. Không biết tôi ngồi thế được bao lâu, mãi đến lúc tiếng chuông cửa reo rồi tiếng xe gắn máy nổ giòn, tôi mới ngỡ ngàng tỉnh lại. Bây giờ mới hơn 2 giờ trưa, không lẽ chị Bình đã tan sở? Có tiếng chân người chạy lên lầu, gõ cửa. Tôi bước ra, Sở Liêm với mái tóc bù ẩm nước, đang ôm một gói giấy ướt nước đứng trước phòng. Ô, anh nhà mưa đến à? Tôi ngơ ngác, Sở Liêm có vẻ bực dọc. Nếu không dầm mưa, chẳng lẽ tôi vừa dưới ao nước bò lên sao? Tôi vẫn không để ý đến vẻ khó chịu của chàng. Sao anh đến đây? Không đi làm à? Hôm nay xin phép nghỉ. Liêm vừa nói, vừa đạp cửa bước vào. Tôi mang mấy thứ này đến cho Lăng nè. Chàng mở gói giấy, đổ một đống sách lên giường tôi. Nhìn thấy sách, tôi đâm bực. Bộ anh muốn dạy tôi học nữa sao? Cha mẹ đã cho phép tôi khỏi thi đại học rồi mà.
Chàng quay lại nhìn tôi với cặp mắt tóe lửa.
Đến đây nhìn xem tôi mang cho Lăng những cuốn sách thế nào rồi hãy nói.
Tôi bước tới nhìn, mới khám phá ra đó không phải là những quyển sách học mà toàn là tiểu thuyết văn nghệ. Đỏ Đen, Khải Hoàn Môn, Tạp Ghi Sông Hồ, Nước Mắt Loài Nhạn Lạc, Trẻ Con, những bài thơ của 16 danh gia đời Tống, Bạch Thương, Từ Phổ. Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
Anh, tại sao anh lại mua nhiều thứ quá chi vậy?
Lăng không thích à?
Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Nhưng tại sao anh biết tôi thích? Nếu tôi không biết thì còn ai vào đây nữa chứ?
Sở Liêm trả lời nhát gừng, không hiểu ai đã khiến chàng giận.
Tôi tài khôn quá phải không? Dầm mưa đi mua sách chi cho ướt cả mình. Nếu Lăng không thích thì tôi mang về. Không, không phải thế. Tôi vội đính chính.
Nhìn chàng, đôi mắt đen nháy của chàng đang trừng lấy tôi. Một giọt nước trên tóc đổ xuống. Chợt nhiên tôi thấy choáng váng, tim muốn ngừng đập và tay chân run rẩy. Không lẽ... Nhưng chàng là người yêu chị ta mà.
Tôi liếm môi,
cố bình thản.
Anh Liêm, anh đang giận ai phải không?
Sở Liêm nhìn tôi với đôi mắt bén, hàm răng chàng như xiết lại.
Lăng vô tình lắm, Lăng vô ơn phụ nghĩa, Lăng là đứa ngu ngốc.
Đột nhiên chàng lại nặng lời, toàn thân tôi run rẩy.
Sao?
Đúng vậy, Lăng ác lắm.
Tại sao vậy?
Lăng không biết thật hay giả vờ không biết?
Em không biết anh nói gì cả.
Tôi đáp, tay chân đột nhiên lạnh ngắt. Chàng nhìn tôi thật lâu mới lên tiếng. Ngay từ khi 15 tuổi, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đợi Lăng. Tim tôi đập mạnh, đầu tôi choáng váng. Tôi không tin những lời chàng vừa mới nói. Tôi muốn ngã xỉu ngay. Lùi dần về phía bàn. Tôi mở to mắt nhìn chàng, không dám nói một tiếng nào. Một thế kỷ lại trôi qua, đột nhiên chàng vũ vũ áo, nghẹn lời.
Thôi, Lăng cứ kể như những lời vừa nói không có đi. Nếu biết trước thế này, tôi đã không ngu muội tơ tưởng.
Rồi chàng quay lưng, bước nhanh về phía cửa. Tôi không thể yên lặng được nữa, hét lớn.
Anh Liêm!
Sở Liêm đứng lại. Mắt chúng tôi như dính chặt vào nhau, giọt lệ nóng loang trên má làm mờ mắt. Tôi chỉ còn thấy bóng dáng cao gầy của chàng đứng bất động như khối cẩm thạch.
Thế mà em cứ tưởng em không đủ can đảm giành anh với chị Bình.
Tôi vừa nói, chàng đã xông đến ôm tôi vào lòng. Cánh tay cứng rắn của chàng siết chặt lấy tôi. Tôi chợt thấy mình biến thành trẻ nít, run rẩy với những giọt lệ hoang má. Chàng cúi xuống với đôi mắt say và nụ hôn đầu đời trên môi tôi. Tôi gần như ngất đi, tan biến theo mây mù. Trước mắt tôi khói đủ màu vây chặt. Tôi giữ chặt lấy chàng như kẻ đắm thuyền giữ chặt lấy phao. Rồi chàng cũng buông tôi ra, nhưng bàn tay rắn chắc vẫn bá trên cổ. Tôi nhắm chặt mắt, không dám mở ra vì sợ ảo mộng sẽ tan biến. Mở mắt ra nhìn anh này Lăng. Chàng bảo, chiếc mù xoa đã xóa tan những giọt lệ trên má.
Không, em không mở ra đâu. Mở ra rồi anh biến mất thì sao? Em biết em vẫn còn say đây mà. Rượu ngày qua vẫn còn trong người em.
Chàng siết mạnh tôi. Đừng ngu, Lăng. Anh đang đứng trước mặt em đây. Anh đang ôm em nè. Mở mắt ra đi chứ. Tôi từ từ mở mắt ra. Và trước mắt tôi không còn khuôn mặt tái ngắt vì giận nữa, mà là một khuôn mặt đỏ hồng vì vui. Chàng nhìn tôi say đắm. Một nụ hôn thứ hai khiến toàn thân tôi nóng bỏng. Một cảm giác vừa sung sướng vừa tủi hờn đột nhiên len vào người. Tôi vùng vẫy đẩy chàng ra.
Buông em ra, buông em ra.
Chàng ngạc nhiên.
Em làm sao thế, Tử Lăng?
Nước mắt tôi lại tràn ra mi.
Anh ác lắm, mấy năm nay em cứ tưởng người anh yêu là chị Bình.
Chàng siết chặt lấy tôi.
Tại em không để ý mới nói oan anh thế. Em có thấy anh bày tỏ là anh yêu Bình đâu mà nói vậy. Chứ tại sao anh cứ thích nói chuyện với chị ấy, còn khen chị Bình đẹp, lại đưa rước mỗi ngày, bao nhiêu đó còn chưa đủ chứng tỏ nữa sao?
Trời ơi,
Chàng hét, Tử Lăng, em chẳng công bình tí nào cả. Không lẽ chúng ta quen nhau từ nhỏ mà chẳng ngó ngàng tí nào đến Lục Bình được sao? Nhưng anh đâu có yêu cô ấy, anh yêu em mà. Nhiều lần đến đây anh đã tỏ ý, nhưng em đâu có thèm nhịn. Ngay cả chuyện đưa rước Lục Bình mỗi ngày, chẳng qua cũng để gặp em thôi.
Thế, tôi hạ giọng, thế sao bao lâu nay anh không nói cho em biết?
Lăng, Sở Liêm nài nỉ, em thử nghĩ kỹ lại xem, có nhiều lần anh muốn nói lắm, nhưng vừa bắt được em là em lủi như cá. Lúc nào em cũng đem câu chuyện sang bà chị em, bắt anh phải nói với Bình, thế là anh phải câm ngay. Em còn nhớ có lần anh đã hỏi em, trong cơn mơ có bao giờ em trông thấy anh không? Thì em lại nói, có chứ, nhưng anh là con ỉn ương ở giữa đám Lục Bình. Ngay cả lúc cùng em khiêu vũ, em cũng cố đẩy anh qua cho Lục Bình. Em thấy không, chính em là kẻ tàn nhẫn chứ đâu phải anh. Bây giờ còn đổ tội cho anh nữa. Em đừng quên anh là đàn ông nhé, anh cũng có tự ái chứ. Bị em hành hạ nhiều lần làm sao anh dám mở miệng được.
Tôi nhìn chàng, bây giờ mới hiểu.
Em đâu biết, vả lại chị Bình đẹp hơn em nhiều thì em nghĩ là anh thích chị ấy hơn.
Không phải vậy đâu, Liêm nói. Em chẳng xấu tí nào cả. Em hồn nhiên, dễ thương, tinh nghịch, nhưng có tư tưởng. Vì vậy nếu em biết anh yêu em như thế nào, chắc em không nỡ hành hạ anh đâu.
Tôi hờn. Anh tưởng anh không hề hành hạ em à? Nhiều lúc em giận anh chết đi được.
Sở Liêm đặt môi lên môi tôi. Thế bây giờ còn giận anh không?
Còn. Chàng hôn thêm một nụ.
Còn bây giờ?
Tôi bá lấy mái tóc ướt của chàng xuống thở dài. Em không còn giận ai nữa hết, vì em hạnh phúc quá rồi. Nhưng còn chị Bình?
Đừng nhắc đến tên ấy nữa.
Nhưng tôi bối rối, chị ấy yêu anh và cũng tưởng anh yêu lại.
Sở Liêm mở to mắt.
Đừng nói xàm, chẳng bao giờ có sự ngộ nhận như vậy được.
Nhưng nếu có thì sao?
Sở Liêm bối rối. Chúng ta phải làm sáng tỏ chuyện này. Ngày mai anh sẽ công bố cho mọi người biết chuyện tình cảm của chúng mình.
Không được, tôi tái mặt. Đừng anh Liêm, để em gặp riêng chị Bình dò ý xem, để chị ấy khổ tội nghiệp.
Sở Liêm có vẻ buồn.
Phải, để cô ấy buồn cũng tội.
Tôi nắm lấy tay chàng.
Vậy thì chúng ta phải giữ bí mật nhé. Anh đừng cho ai biết, cho đến bao giờ chị ấy có chồng.
Trời ơi, Sở Liêm kêu lên.
Gì mà lâu thế?
Không lâu đâu. Tôi giữ vững lập trường. Anh đi gặp Đào Kiếm Ba đi. Anh ấy yêu chị Bình lắm. Chúng mình sẽ kết hợp hai người đó trước để chị ấy không buồn, em mới yên tâm.
Sở Liêm vuốt mái tóc ngắn của tôi.
Em hiền lắm. Thế mà anh đã để em buồn bấy lâu nay. Đừng giận anh nhé, vì anh cũng đâu có vui gì.
Em không buồn nữa đâu, tôi cười nói. Nhưng sao hôm nay anh mới nói rõ chuyện anh yêu em?
Cánh tay Sở Liêm siết chặt.
Vì cái thằng Quý Vân Hoàng chó chết.
Sao vậy?
Tôi ngạc nhiên. Hắn mua guitar tặng em, lại đưa em vô tiệm ăn uống champagne. Nếu anh không tỏ rõ hôm nay, rủi hắn cụm mắt em thì sao?
Ôi trời ơi, tôi kêu lên. Vậy thì xin Thượng Đế hãy gia ơn phù hộ cho Vân Hoàng.
Em nói gì thế?
Em nói phải cảm ơn Vân Hoàng, vì nếu không có hắn biết bao giờ anh mới chịu mở miệng.
Chàng siết chặt tôi vào lòng. Bên ngoài mưa vẫn rơi, vẫn tí tách trên khung kính. Tôi không biết trái tim nhân loại có thể chứa được bao nhiêu hạnh phúc, nhưng trong phút giây đó tôi có cảm giác như mình đang ôm trọn trong lòng một thế giới đẹp đủ màu.
Hãy ngủ yên tình yêu. Chương 4. Chị có tin rằng con người có thể thay đổi hoàn toàn trong một ngày không? Đời sống từ tâm tối một hôm đã trở thành sáng lạng. Tiếng cười và hy vọng tràn ngập tim yêu. Tóm lại, bây giờ tôi đã trở thành một người vui tươi, sung sướng, mang tiếng cười rải đầy căn nhà trầm lặng. Tiếng cười như đánh thức tất cả mọi người. Mùa đông bị đẩy ra cửa từ lâu, và ngoại trừ Sở Liêm, chẳng còn ai biết được tại sao tôi lại thay đổi nhanh thế. Có một lần, cha nhìn tôi cười bảo, nếu biết chuyện không thi đại học có thể làm con vui thế này, thì lần trước cha đã khuyên con đừng thi. Thi đại học à? Chuyện đó nhắc lại như một quá khứ xa vời.
Vân Hoàng bắt đầu dạy tôi đàn, nhưng khi ôm đàn trong tay, tim tôi lại bê bổng đâu đâu. Anh chàng phải bực mình. Tử Lăng, Lăng có còn giữ ý định học đàn nữa không?
Có chứ, tôi nhìn Hoàng cười nói. Tôi thề là lúc nào tôi cũng muốn học.
Vân Hoàng nghĩ ngợi một chút, hỏi.
Thế Lăng cho biết lúc gần đây chuyện gì đã xảy ra?
Tôi nóng mặt.
Đâu có.
Không có à? Vân Hoàng có vẻ buồn. Lăng giấu ai chứ giấu tôi không được đâu. Nhìn mắt Lăng đột nhiên sáng, môi tự nhiên hồng, thích cười, thích nói líu lo, là tôi biết Lăng không còn là đứa con gái bất đắc chí rồi.
Vâng, tôi không còn bất đắc chí nữa.
Vậy thì Lăng đã trở thành đắc chí rồi à? Tôi cười lớn, ôm lấy guitar, dục.
Thôi, dạy tôi đàn đi, đừng nói nhây mãi.
Hỏi thế là hỏi nhây à? Vân Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Có thể cho tôi biết chuyện bí mật đó được không?
Tôi đỏ mặt cúi xuống, kéo nhẹ từng sợi dây đàn không đáp. Chàng tựa người vào ghế, lấy thuốc ra đốt. Dưới những ngụm khói tỏa, khuôn mặt Vân Hoàng trở nên nhạt nhòa. Nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn đủ nhìn sâu vào tận cùng trái tim tôi. Tôi lặng lẽ nhìn chàng, lặng lẽ đàn.
Lăng có còn nhớ bài thơ Cơn Mộng Xa của Lăng không?
Nhớ chứ. Tôi đáp nhanh và đỏ mặt khi nhớ tới chuyện say rượu hôm nào.
Tôi đã phổ thành nhạc rồi.
Thế à? Tôi ngạc nhiên. Đâu, đàn cho tôi nghe xem. Vân Hoàng dụi tắt thuốc.
Đưa đàn cho tôi,
chàng bảo. Sau khi dạo nhẹ những đoạn khúc để thử lại dây đàn, Vân Hoàng bắt đầu. Một bản nhạc có âm điệu trầm và hơi hướng dân ca Tây Phương dễ thương. Sau khi đàn qua một lần, chàng bắt đầu hát.
Người ngồi mơ với mộng, duyên kia ai ơ hờ, buồn nghe từng giọt động, ngỡ ngàng trong giấc mơ. Thiên thu sương sầu rơi, nghe lang thang tơ trời, ơ hờ như cơn mộng, mấy mùa thương người ơi. Đêm qua nghe gió thổi, đêm nay hoa rụng rơi, mùa xuân nào có đợi, ai nghe chăng đôi lời.
Vân Hoàng vừa hát vừa nhìn tôi. Những ngón tay điêu luyện của chàng quyện thành một bản nhạc đẹp. Những dòng nước róc rách bên đá, những giọt mưa rơi trên hiên, một nỗi buồn thoáng qua xa dần. Lần đầu tiên tôi khám phá thấy, ngoài tiếng đàn điêu luyện, Hoàng còn có cả giọng ca thật trữ tình. Tôi chống tay lên cằm, ngồi nghe mê mẩn. Mãi đến lúc Hoàng buông đàn.
Sao, Lăng thấy thế nào?
Tôi mới bàng hoàng chợt tỉnh.
Tôi không ngờ anh nhớ được nguyên bài thơ.
Vân Hoàng đốt thêm điếu thuốc. Trí nhớ con người kỳ cục lắm, không nói được. Tôi đoán có lẽ Lăng đã tìm được người nghe chăng đôi lời rồi, phải không?
Tôi giật mình. Làm sao anh biết được?
Vân Hoàng nhả khói.
Như vậy là Lăng đã thú nhận rồi phải không? Hắn là ai? Sở Liêm à?
Tôi cắn nhẹ môi.
Anh thật là kỳ cục, cái gì cũng biết cả.
Vân Hoàng yên lặng, tiếp tục nhả khói. Những vòng khói tròn bay cao tan biến. Hình như chàng đang nghĩ ngợi gì. Một lúc thật lâu, chàng mới lên tiếng.
Đã công khai chưa hay vẫn còn trong vòng bí mật?
Tôi nhìn Hoàng.
Còn bí mật, anh đừng tiết lộ cho ai biết nhé.
Tại sao phải giữ bí mật?
Cái gì anh cũng biết hết mà còn phải hỏi.
Chàng chớp mắt. Có phải vì Lục Bình không? Tôi thở dài, nhìn khói thuốc tỏa dài, đốm lửa đỏ nhưng khói lại xanh. Tử Lăng có biết rằng Lăng đang đùa với ái tình không?
Tôi bối rối.
Anh cũng thấy chị Bình yêu anh Liêm nữa sao?
Hoàng nhìn tôi rồi quay lại điếu thuốc.
Chuyện hai chị em ruột cùng yêu một người trên đời này không phải không có, nói chi là mấy người biết nhau từ lúc nhỏ.
Tôi bức rứt. Tôi sợ nhất là chuyện đó xảy ra thật. Tại sao chị Bình chẳng yêu anh Đào Kiếm Ba? Anh Ba cũng tài, cũng giỏi, có thua gì anh Liêm đâu.
Thế tại sao Lăng không yêu người khác đi?
Hoàng hỏi. Chàng dụi tắt điếu thuốc.
Thôi, hôm nay Lăng không muốn học thì để hôm khác vậy.
Chàng đứng lên.
Dù sao thì tôi cũng mừng cho Lăng và
và mong Lăng sẽ gặp nhiều hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Anh giữ giùm bí mật nhé.
Được rồi, tôi cũng không phải mấy ông xứ ngôn viên của đài phát thanh đâu mà Lăng sợ.
Vân Hoàng cười nói, chàng bước ra cửa vẫn còn quay lại thêm một câu.
Dù sao thì Sở Liêm cũng có diễm phúc lắm đấy, Lăng ạ.
Tôi không biết điều Hoàng nói có đúng không. Có điều những lúc chúng tôi gần nhau là niềm vui tràn ngập. Những lần hẹn hò đó, vì chị Bình chúng tôi không bao giờ gặp nhau ở nhà. Mùa đông lạnh giá vẫn là những ngọn đồi xa thành phố. Liêm chở tôi trên xe gắn máy, lướt nhanh trên đường vắng ngoại ô. Những cuộc đi chơi khúc bắc, đi trốn đi tìm, những buổi picnic đầy tiếng cười đùa hạnh phúc. Việc lén lúc đó nhiều khi khiến Liêm bực mình, chàng nói.
Lăng, tại sao ta không công khai cho mọi người biết là anh yêu em? Anh muốn nói lớn cho cả thế giới biết điều đó.
Tôi cười khi đang đứng giữa đồi cao.
Thì bây giờ anh cứ hét to đi.
Chàng đứng giữa núi hoang, đưa tay làm loa, hét to như tên điên.
Anh yêu em, anh yêu Lăng, anh yêu Lăng.
Tôi cảm động, chạy đến ôm chàng.
Anh làm giống người điên quá.
Được vì em mà điên, anh sẵn sàng. Liêm nói, chàng hôn tôi như mưa bất. Tình yêu đẹp như thế đấy, vừa nồng nàn, vừa cuồng điên, tôi cứ nghĩ như thế.
Trong những đêm đông, chúng tôi thường tựa nhau đi hết những con phố Đài Bắc có mưa mù. Áo tơi cùng che, tay trong tay, những ngọn đèn chói sáng đủ màu trong đêm tối, những con đường nghẹt cả xe. Chúng tôi hối tiếc những thời gian bị bỏ quên, nhắc lại dĩ vãng nhỏ bé vàng son, và tôi cứ hỏi mãi chàng.
Anh yêu em từ bao giờ? Nói cho em nghe đi.
Chàng sẽ cười ngại ngùng.
Lâu, lâu lắm rồi.
Lâu là bao lâu chứ?
Khi em hãy còn bé, còn hai chiếc bím thả sau vai, còn cùng anh bắn bi, và cả lúc em phụng phịu nói, nếu anh không chơi với em sẽ khóc cho xem. Em khó chịu như thế đó, lì lợm, ưa vòi vĩnh một cách bực mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn yêu em, và ngay từ lúc mới lớn, anh cũng đã nghĩ rằng đời anh rồi không thể vắng em được.
Nhưng chị Bình đẹp hơn em phải không anh?
Tôi hỏi. Chàng nhíu mày nhìn con đường đẫm nước.
Lục Bình à?
Có lẽ Lục Bình đẹp lại ngoan, nhưng cái đẹp toàn bích quá thường khiến cho người mến nhưng khó thân được. Em còn nhớ lúc mình còn nhỏ không? Mỗi lần đùa chung là lúc nào anh cũng sợ làm rách áo Bình, trong khi anh không sợ cùng em vật lộn trong đất. Bình giống như một bức tượng pha lê quý giá, chỉ để ngắm hơn là ôm ấp.
Nhưng anh vẫn thấy chị ấy đẹp.
Một chút hờn ghen lướt qua tim tôi, nhưng chàng vẫn thật thà.
Đúng, anh công nhận điều đó.
Tôi khó chịu.
Anh khen chị ấy đẹp, biết đâu từ trong tiềm thức người anh yêu là chị ấy chứ đâu phải em. Chẳng qua vì chị Bình quá toàn bích, anh sợ tán không nổi nên quay qua con nhỏ xấu xí này.
Đừng nói điên, em sao vô lý quá. Sở Liêm chau mày, chàng siết tôi đau muốn ngất.
Ai biểu anh khen chị Bình đẹp làm chi?
Thế anh bảo nụ cười của Mona Lisa đẹp, rồi anh cũng yêu Mona Lisa luôn sao?
Nhưng Mona Lisa ở trong bức họa, còn chị Bình là người bằng xương bằng thịt.
Anh thấy cả hai cũng giống nhau thôi.
Em không tin.
Sở Liêm nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nếu anh yêu Bình, thì tại sao anh còn yêu em làm gì?
Tôi trề môi.
Chuyện đó làm sao em biết được? Nếu anh không yêu chị Bình, thì tại sao ai cũng nghĩ là anh đang săn đuổi chị ấy? Chính ba mẹ em và cả chị Bình cũng ngỡ như vậy.
Liêm đứng yên thật lâu, tôi không dám nhìn vào mắt chàng.
Thôi, đi.
Liêm cộc cằn, nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi vùng vẫy.
Đi đâu chứ?
Đến tìm ba mẹ và chị Bình em, rồi sau đó về cha mẹ anh, nói cho ra lẽ, chứ không thể để tình trạng mập mờ này kéo dài nữa. Tôi giật tay lại.
Không, em không đi đâu hết, làm thế chị Bình buồn.
Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói rõ sự thật.
Em không đi.
Tử Lăng, Liêm khó chịu nói. Đây không phải là chuyện anh yêu hay không yêu Bình nữa, mà là niềm tin của em. Em không tin chuyện anh yêu em là sự thật,
cứ cãi bướng là anh yêu chị em. Còn cách nào để anh chứng minh sự thật đó bây giờ? Em muốn chúng mình yêu nhau mà cứ giấu không để ai biết, rồi tối ngày cứ ghen với hờn. Em thấy chuyện em làm vô lý không chứ?
Tôi cứng họng nhưng vẫn không chịu thua một cách dễ dàng, nên vẫn vờ hờn dỗi. Thái độ tôi khiến chàng nổi nóng, hét to:
Tôi xin thề là tôi chỉ yêu có Lăng thôi, chứ chẳng yêu Lục Bình nào cả.
Tôi hoảng hốt:
Trời ơi, anh điên à? Giữa rừng rộng anh hét như thế không sợ người ta nhìn sao? Thế em vẫn còn chưa tin, anh phải đi khắp thế giới hét to như thế mới được.
Tôi xua tay: Thôi được rồi, em tin, em tin. Thật không? Chàng làm tới, tôi phải trừng mắt:
Anh điên rồi à?
Người hiểu anh sẽ không cho là anh điên, họ sẽ thông cảm anh.
Anh nói thế là thế nào?
Em thử nghĩ coi, mình yêu người ta mà không được yêu một cách quang minh chính đại, phải lén lén lút lút, thế mà không được cảm thông, còn ghen tới ghen lui nữa, có khổ không?
Mắt tôi chợt ướt. Ô, anh Liêm, anh không hiểu cho em dễ hờn dễ giận, buồn khổ chỉ vì em quá yêu anh.
Liêm ôm chặt tôi vào lòng, chàng nói nhỏ: Trong đời chưa bao giờ anh xúc động như bây giờ. Vậy thì em Lăng, chúng ta từ đây trở đi đừng bao giờ để hai chữ Lục Bình làm cãi vã nữa nhé. Tôi gật đầu sung sướng. Chúng tôi kề vai nhau tiếp tục bách bộ trong mưa mù, mặc cho gió, cho những hạt nước lạnh giá đập vào mặt, nhưng lòng chúng tôi không lạnh, chân chúng tôi chẳng mỏi. Rồi mùa xuân đến, Đào Kiếm Ba gần như ngày nào cũng đến nhà chúng tôi, lúc thì hoa hồng, thơ, hoặc có khi anh chàng còn đàn cho chị Bình nghe nữa. Ba trút hết bao nhiêu tài ba để chinh phục chị Bình. Kết quả thế nào chúng tôi không biết, vì chị Bình lúc nào cũng nhỏ nhẹ, hòa nhã với tất cả mọi người. Ngay cả với Liêm cũng thế, không biết hữu tình hay vô ý, thỉnh thoảng đến ngồi cạnh chàng thật lâu, giờ tan sở gọi điện thoại nhờ Liêm đưa về. Nhiều lúc băn khoăn, tôi không hiểu Bình chọn ai. Ngay cả chính mẹ tôi cũng không biết ai sẽ làm rể nhà mình. Có lần tôi tình cờ nghe mẹ nói với cha: Em thấy Sở Liêm và Đào Kiếm Ba đều có vẻ yêu con Bình cả. Về con Bình, lúc đầu em tưởng nó yêu Liêm, nhưng bây giờ em thấy khác. Hình như thằng Ba cũng được nó để ý. Tính con Bình thật khó dò quá. Em không hiểu rồi đứa nào sẽ được nó chọn. Có tiếng cha nói: Bọn trẻ bây giờ nó có nhận xét riêng của chúng, em đừng bận tâm nhiều phí công. Gia đình họ Đào với họ Sở đều không phải nơi xa lạ, con cái họ cũng khá. Lục Bình nó muốn chọn ai, anh cũng không phản đối hết. Mẹ yên lặng một chút, nói: Em cũng biết cả hai đứa cùng tốt, nhưng em thích thằng Liêm hơn. Thằng Ba có vẻ thô lỗ một chút, sợ không xứng với con Bình. Em đừng có ý niệm coi cao con mình quá như vậy, tụi nó còn trẻ, hãy để tình cảm chúng tự nhiên phát triển. Còn trẻ à? Mẹ châu mày. Qua mùa xuân này là con Bình đã 23, cũng lớn quá rồi. Thằng Liêm không biết nó tính sao mà mãi bây giờ không ngỏ ý. Ra trường mấy năm rồi lại không xuất ngoại, không phải là chờ con Bình thì còn chờ ai? Nếu bây giờ hai đứa đính hôn rồi cùng xuất ngoại thì hay biết bao. Nghe mẹ nói tôi càng lo lắng. Việc không xuất ngoại của anh Liêm là để chờ chị Bình chăng? Có tiếng hỏi của cha. Biết đâu thằng Liêm chẳng có ý xuất ngoại. Sao lại không được? Mẹ lớn tiếng. Ít ra nó phải nghĩ đến tương lai của nó chứ. Con Bình của chúng ta phải có chồng tiến sĩ trở lên mới hợp. Bà đừng tưởng tiến sĩ là ngon. Có ngày rồi ở ngoại quốc trở về cả xe đấy. Vả lại tình hình kinh tế của nước Mỹ bây giờ đâu có khá. Đưa con qua bên đó khổ thân, mảnh bằng tiến sĩ trị giá mấy xu, bà chẳng nghĩ xa tí nào cả. Mẹ tôi vẫn bướng. Dù thế nào đi nữa, con Bình cũng phải xuất ngoại du học. Nếu thằng Liêm chẳng biết tiếng thân thì rút lui trước đi. Cha hỏi, tại sao em biết con Bình thích du học chứ? Có gì lạ đâu, con Bình học giỏi như thế thì nhất định phải xuất ngoại. Ông đừng đánh giá thấp nó, biết đâu có ngày nó chẳng được giải Nobel. Thế à? Cha yên lặng một chút. Có điều, đàn bà không thể vừa tạo sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình được. Không biết con Bình sẽ chọn cái nào trong hai thứ? Nó sẽ có đủ cả hai. Mẹ cả quyết.
Thế nào đi nữa tôi cũng phải gặp thằng Liêm, hỏi cho ra lẽ ý nó.
Cha tôi thấp giọng: tốt nhất là bà đừng hỏi. Thằng Liêm chứ chẳng phải đứa nào khác. Nó hiểu biết và chọn lựa. Bà chen vào coi chừng hư cả việc đấy.
Nhưng em không thể để con Bình mất cả thời giờ. Hôm trước chị Tâm Di cũng có bàn với em, muốn chúng lấy nhau và đám hỏi sẽ cử hành trong mùa xuân này, để mùa hạ cả hai xuất ngoại. Em muốn chuyện phải giải quyết nhanh, bằng không thằng ba nó chen vào thì hư việc.
Tâm Di là tên của bác gái đằng gia đình họ Sở. Nghe mẹ nói, tôi càng buồn. Thế này thì mẹ chàng cũng đã có ý kết hợp chàng với chị Bình. Buồn bã trở về phòng riêng, tôi tựa người vào ghế, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên khung cửa. Cành mai ngoài sân đã trổ lộc, những đám hoa đỗ quyên đỏ rộ trên cành. Không ngờ mùa xuân lại đến nhanh thế. Nhà chàng mong làm lễ hỏi cho chàng trong mùa xuân, nhưng bây giờ mùa xuân đã tới rồi.
Chuyện không thể kéo dài được, mẹ nói đúng.
Đúng vậy. Tôi bước tới bên giường, lấy đàn khẽ nhẹ bản Cơn Mộng Xa. Không hiểu bà chị xinh đẹp của tôi có những cơn mộng giống tôi không? Người đàn ông lý tưởng của chị là ai? Có phải là người tôi hằng yêu mến?
Buổi tối, thay áo ngủ xong, tôi bò qua phòng chị Bình. Chị vẫn còn thức, đang ngồi đọc sách. Tôi bước tới, một rừng chữ Anh dày đặc.
Sách gì đấy chị?
Lục Bình nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, cười.
Chị đang chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL.
Tôi ngỡ ngàng ngồi xuống.
Thế chị tính mùa hè này xuất ngoại thật à?
Ờ, chị Bình chớp nhanh mắt. Chị cho em hay một tin bí mật, nhưng nhớ đừng bật mí cho ai biết cả nhé.
Tim tôi đập nhanh, có liên hệ đến Sở Liêm chăng?
Vâng, em sẽ giữ kín không cho ai biết hết.
Tôi đáp, gương mặt chị đầy vẻ rạng rỡ. Chị sắp được học bổng của trường MIT Hoa Kỳ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế hả? Vậy thì em mừng cho chị.
Đừng mừng sớm, chị Bình đỏ mặt. Chưa có gì chắc chắn lắm.
Thế tại sao chị biết?
Giáo sư trưởng ban đề cử chị và hôm nay chị có ghé trường. Ông ấy cho biết nhận được thơ bên Mỹ. Trên nguyên tắc họ đã đồng ý.
Chị Bình càng nói càng hăng.
Em biết không, viện MIT là một trong những viện kỹ thuật lừng danh nhất nước Mỹ. Mấy năm nay chưa có một sinh viên nào ở Đài Loan được học bổng ở đó cả.
Tôi nhảy lên. Thế thì phải cho ba mẹ biết ngay để người vui chứ.
Đừng lăng, chị Bình giữ tôi lại. Thấy chưa, mới bảo cô giữ kín giùm, cô đã hét lên ôm sòm như thế thì còn gì bí mật. Đó chỉ mới là tin nghe được thôi, chưa có gì chính xác. Làm rùm lên rồi không được có phải xấu hổ không?
Tôi nhìn chị. Nhưng 9 phần 10 kết quả đã nằm trong tay chị rồi.
Chị Bình cười nhẹ gật đầu. Tôi ngã dài trên giường chị.
Vậy là sướng rồi, chị sẽ ra nước ngoài.
Chị cũng nằm xuống cạnh, quay lại ôm lấy tôi, giọng an ủi.
Đừng buồn lăng ạ, chị đi ít lâu thế nào cũng tìm cách mang em theo.
Tôi xúc động, nhìn bà chị dễ mến.
Nhưng em không thích xa nhà.
Chị Bình thương hại nhìn tôi.
Thật, chị chịu, không hiểu được em. Ở thời này ai cũng thích xuất ngoại, chỉ có em thôi. Em không đi rồi làm sao biết được thế giới bao lớn chứ.
Tôi mỉm cười.
Thế giới đối với em bay to là đủ rồi, em không đòi hỏi hơn.
Chị Bình lắc đầu.
Em lúc nào cũng không thực tế. Hãy nhớ là em đã lớn rồi, không thể sống mãi trong thế giới thần tiên của tuổi thơ đâu nhé.
Tôi cười. Sợ rằng người sống trong mộng tưởng không phải là em mà là chị đấy. Chị đang sống trong thế giới trẻ con thời nay.
Chị Bình châu mày. Chị chịu, không hiểu em muốn nói gì cả.
Chị không biết, nhưng anh Liêm biết. Tôi nói thầm. Nghĩ đến Liêm, tôi lại bàng hoàng. Câu chuyện buổi chiều giữa cha và mẹ, mục đích của tôi tối nay.
Tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.
Chị Bình.
Ừ?
Hồi chiều em có nghe cha mẹ nói tới chị.
Ờ.
Cha mẹ không hiểu giữa Đào Kiếm Ba và anh Liêm chị yêu người nào.
Tôi nói. Chị Bình ngồi dậy tựa vào thành giường yên lặng.
Chị có thể cho em biết chị yêu ai không?
Tôi run giọng hỏi.
Chị mỉm cười nhìn tôi.
Điều đó có liên hệ gì đến em đâu.
Vâng, nhưng em muốn biết.
Chị Bình nghi ngờ. Hay là mẹ muốn em hỏi dò chị?
Không bao giờ có chuyện đó.
Tôi lắc đầu nói. Chẳng qua em thấy cả hai anh ấy đồng cân đồng lượng, nên tò mò muốn hỏi xem chị chọn người nào thôi.
Chị Bình lại yên lặng, nhưng nụ cười trên môi chưa mất, nụ cười của kẻ đang yêu. Đầu tôi căng thẳng, tim đập mạnh.
Nếu em là chị, em sẽ chọn ai?
Chị Bình hỏi. Tôi lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Gương mặt của tôi lúc đó chắc có vẻ ngu và xấu ghê lắm. Chị Bình nhìn tôi, bàn tay chị vuốt nhẹ mái tóc ngắn biến chải của tôi.
Hỏi là hỏi vậy, chứ em còn nhỏ quá, chị chắc em chẳng hiểu tình yêu là gì đâu.
Thế à? Tôi mở to mắt. Chị Bình vẫn nhìn tôi với đôi mắt sáng. Mái tóc dài của chị che đi phần nào đôi má đỏ hồng.
Nhưng em muốn biết thật không?
Thật. Thế thì chị cho em biết.
Chị Bình e thẹn nói.
Nhưng chỉ có hai chị em mình biết thôi nhé, đừng nói ra kỳ lắm.
Tôi yên lặng gật đầu.
Dĩ nhiên phải là anh Sở Liêm rồi.
Chị Bình nói, mắt chị có vẻ xa xôi. Ngay từ lúc còn bé, chị đã thấy yêu anh Liêm. Trong thời gian chị ở đại học, mẹ muốn chị đừng có bạn trai, không phải là chị có thể máy móc như vậy. Chẳng qua lúc đó tim chị đã có hình dáng Sở Liêm rồi.
Lời chị Bình như mũi dao, từ từ đâm thấu qua tim tôi. Đầu óc choáng váng, nhưng tôi cố kìm hãm lại. Đôi mắt chị Bình ngập đầy nét say đắm và nụ cười. Nụ cười đẹp gấp trăm lần của Mona Lisa. Thật lâu, tôi mới lấy lại được bình thản.
Thế anh Liêm có yêu chị không? Anh ấy có tỏ bày tình yêu với chị bao giờ chưa?
Chị Bình yên lặng suy nghĩ. Tình yêu chân chính đâu cần phải tỏ bày. Chị hiểu anh ấy cũng như chị tin là anh Liêm cũng hiểu chị. Bao nhiêu đó đủ rồi.
Trời ơi, có chuyện gì kỳ cục vậy?
Tôi cắn môi. Thế còn anh Đào Kiếm Ba, nếu chị yêu anh Liêm, tại sao không có thái độ dứt khoát với anh Ba đi?
Chị Bình cười. Em còn nhỏ quá, không hiểu gì hết. Tình yêu cũng giống như nấu ăn, ngoài món ăn chính ra còn phải có gia vị. Đào Kiếm Ba đối với tình yêu của chị và anh Liêm giống như tiêu ớt trong thức ăn vậy, làm gia tăng sự nồng nàn cho tình ái.
Tôi ngỡ ngàng. Em không hiểu chị nói gì cả.
Trong bất cứ mối tình nào, dù có say đắm đến đâu, cũng cần phải có một cái gì làm kích thích tố. Đào Kiếm Ba theo đuổi chị, điều đó có thể khiến anh Liêm phải ghen tức, phải cố gắng yêu chị nhiều hơn. Em không để ý lúc gần đây, khi anh Ba thường xuyên lui tới, thì gần như ngày nào anh Liêm cũng có mặt ở nhà ta sao?
Thì ra, tôi cắn môi, mồ hôi xuất ra ướt cả áo.
Nhưng mà chị sắp xuất ngoại rồi, trong khi anh Liêm đến giờ vẫn chưa có ý xuất ngoại gì cả.
Tại em không biết đấy thôi.
Cái gì? Tôi nhảy nhổm lên. Anh ấy đã nói với chị rồi à?
Liêm không có nói, nhưng ở thời buổi này người trẻ tuổi nào lại không thích xuất ngoại chứ?
Chị Bình nói.
Không phải người nào cũng có tư tưởng kỳ cục như em đâu. Mấy năm nay anh Liêm chẳng xuất ngoại, chẳng qua là vì muốn đợi chị. Một người học giỏi như anh ấy, việc xin học bổng dễ như trở bàn tay thì lo gì. Chị định ngày mai đến gặp anh Liêm, nói cho anh ấy biết điều đó, để hai đứa cùng đi một lượt.
Một người tự tin thứ hai. Tự cao và tự tin là dòng máu di truyền trong gia đình tôi mà.
Thế nếu anh Liêm không muốn xuất ngoại thì sao?
Không thể có chuyện đó.
Em nói ví dụ như vậy kìa.
Tôi nói.
Trong trường hợp đó, chị có định đi học một mình không?
Chị Bình cười, tự tin nhìn tôi.
Nếu đúng như vậy thì chị biết làm sao Hương. Dù sao thì chị cũng là đàn bà. Anh ấy ở đâu thì chị ở đó.
Bao nhiêu đó đủ rồi. Không cần hỏi nữa. Tôi biết vì tôi đang yêu. Kẻ đang yêu thì dễ tin tưởng một cách mù quáng. Chuyện hai chị em yêu lấy một người là chuyện tình quá cũ. Có điều tôi không ngờ chuyện ấy lại có thể xảy ra với tôi. Bây giờ tôi mới thấy mình ngu thật. Phải chi nghe lời Liêm, công khai tuyên bố tình cảm hai đứa thì đâu có rắc rối thế này. Bây giờ chuyện đã đến nước này thì tôi đâu còn can đảm để nói với chị Bình là anh Liêm yêu tôi.
Tôi làm sao nói được điều đó? Ngu thật,
là một chuyện mà không biết có hại đến người khác thì chỉ mang tội ngộ sát thôi. Còn tôi là một đứa cố sát, không phải chỉ là cố sát thôi mà còn là cố sát diệu mưu nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Buổi chiều hôm sau, tôi và Liêm lại gặp nhau trong khu rừng ưa thích. Sau khi đem chuyện kể lại cho Liêm nghe, tôi ngồi yên lặng trên tảng đá, trong khi Liêm hét la bên cạnh.
Em đúng là điên, ngu ơi là ngu, em làm toàn những việc ngu dại, tất cả đều do em hết. Tại sao bảo anh đi tìm kiếm ba, tại sao lại sợ cô ấy buồn, bây giờ chuyện như vậy em thấy hài lòng chưa chứ?
Tôi hối hận. Vâng, em ngu thật. Sau khi la hét một lúc, Liêm như nguôi cơn giận, chàng quỳ trước mặt tôi. Tử Lăng, hãy nhìn anh nè. Tôi nhìn chàng, đôi mắt chàng như hai mũi dao nhọn. Phải anh yêu em ít một chút thì hay biết chừng nào. Anh Liêm, tôi vuốt tóc chàng. Anh đừng buồn nữa, ai biểu trời sinh anh ra có quá nhiều ưu điểm hơn người làm chi. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao bây giờ. Liêm nắm chặt tay tôi. Em làm chuyện thêm rắc rối, bắt đầu từ hôm nay em phải nghe lời anh, biết chưa? Anh cho em biết kế hoạch anh thử xem. Trước tiên, anh và em phải đến gặp cha em, người còn tỉnh trí, để nói rõ hai điều. Thứ nhất, anh vẫn tiếp tục việc làm hiện tại và không du học. Thứ hai, chúng mình thú thật yêu nhau, chỉ đợi để dành đủ tiền sẽ làm đám cưới. Nhưng em chưa định làm đám cưới ngay bây giờ. Em nói thế là thế nào? Em... tôi ấp úng. Đợi bao giờ chị Bình lấy chồng rồi mới tới phiên em. Liêm đứng dậy quát lớn. Lăng, sao em vẫn còn ngu thế? Thời bây giờ chứ đâu phải lúc xưa đâu mà phải đợi chị lấy chồng trước rồi em mới lấy sau. Chị Bình em túi tham không đấy, muốn xuất ngoại du học, lấy thạc sĩ rồi tiến sĩ, dám định đoạt cả giải Nobel nữa là. Biết đến bao giờ cô ấy mới chịu lấy chồng mà em phải đợi, rủi cô ấy ở vậy luôn thì sao? Tôi cúi đầu. Anh không hiểu ý em. Thế thì giải thích xem. Liêm hét. Tôi cũng bắt đầu nổi nóng. Anh chẳng có tình cảm tí nào cả. Anh chẳng thông cảm được chị Bình. Chị ấy yêu anh. Không có anh chị Bình sẽ không sống nổi. Vì vậy cái gì cũng phải từ từ chứ đâu thể giải quyết một cách máy móc như vậy được. Liêm bóp mạnh tay tôi. Em im đi. Em không hiểu gì hết. Tối ngày cái gì cũng chị Bình. Hỏi em nếu không làm ra lẽ. Nếu anh cứ phải chiều theo ý Bình thì chuyện có giải quyết được gì không? Hay là bây giờ em không còn yêu anh nữa nên muốn đẩy qua cho chị em? Tôi không nhịn được, khóc òa. Anh biết em yêu anh thế nào mà anh vẫn cứ đổ oan cho em. Chàng ôm tôi vào lòng, dịu giọng. Thôi, nín đi, chúng ta sẽ không cãi nhau về chuyện đó nữa. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ta phải tỉnh táo để giải quyết rõ ràng. Anh định thế nào? Em đừng làm ồn nữa mới được, phải tỉnh trí nghe anh nói. Dạ. Trong chuyện này không phải chỉ có Lục Bình khổ không, mà còn có cả anh và em nữa. Do đó phải có một người hy sinh, chứ không thể để cả ba cùng khổ hoài được. Tôi ngẩng đầu lên buồn bã. Ý anh muốn chúng ta phải hy sinh chị Bình à? Đó cũng không có gì phải nói. Em cũng biết là anh không hề yêu Bình phải không? Dù Bình là chị em, chúng ta cũng không có quyền nhường hạnh phúc riêng của hai đứa lại cho Bình. Ta còn phải sống cho ta nữa. Tử Lăng, em đừng ngại, thời gian bao giờ cũng là liều thuốc công hiệu. Với một người được cả ngàn đàn ông săn đón như Bình, anh chắc nàng có buồn cũng không lâu đâu. Anh có chắc như thế không?
Chắc.
Thế anh định bao giờ đi gặp cha em? Sở Liêm yên lặng, ra chiều suy nghĩ. Một lúc chàng lắc đầu nói. Không, bây giờ anh đã đổi ý. Liêm quyết định, anh phải đến gặp tận mặt Bình nói chuyện.
Sao?
Tôi ngạc nhiên. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, như thế tự ái của Bình sẽ đỡ bị thương tổn. Liêm nói, rồi như sợ tôi lo nghĩ, chàng nói thêm. Em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng lựa lời, anh sẽ cố tránh để Bình buồn. Chuyện này ngoài anh, em và Bình ra, không nên để một người thứ tư nào biết cả. Dù sao Bình cũng sắp xuất ngoại rồi, đến khi Bình ra khỏi nước, người ta sẽ nghĩ rằng có lẽ tại anh không chịu xuất ngoại, không biết tiếng thân nên bị Bình bỏ rơi. Tôi cắt ngang. Em hiểu rồi, chúng ta sẽ dựng lên một màn kịch như Bình bỏ rơi anh và em sẽ là người tiếp nhận. Đúng thế, chuyện chúng ta phải giữ kín cho đến khi Bình xuất ngoại xong mới được công khai.
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, nỗi buồn phiền như tràn lan khắp không khí.
Anh định bao giờ đi gặp Bình?
Liêm suy nghĩ.
Hạ đao phải hạ nhanh, chiều mai anh sẽ gặp cô ấy.
Tôi rùng mình.
Thế anh định gặp chị ấy ở đâu?
Anh sẽ đưa Bình đến khu rừng này, ở đây yên tĩnh, lý tưởng cho cuộc nói chuyện.
Tôi nhìn Liêm nghi ngờ, chàng lo lắng.
Em sao thế Lăng? Lạnh à?
Không, em không lạnh, em chỉ có linh cảm không hay.
Chàng nắm chặt tay tôi, tay chàng ấm và cứng.
Đem tất cả nỗi lo sợ buồn phiền của em giao hết cho anh.
Liêm nói, hãy tin anh, Lăng ạ.
Tôi nhìn chàng, màn đêm đã bủa vây cả khu rừng từ bao giờ không biết. Bóng tối gói trọn chúng tôi siết chặt chàng.
Anh không yêu chị Bình thật chứ?
Chàng kêu lên.
Trời ơi, đến giờ này mà em vẫn không tin anh.
Tại em yêu anh.
Anh cũng thế.
Chàng vòng tay ôm tôi.
Em phải tin anh, chúng ta sẽ không bao giờ sống xa nhau được.
Tôi cười với những giọt nước mắt long lanh. Chúng tôi bước ra khỏi khu rừng.